Nhà tù của tác giả Duyên Anh. Chương 17. Hai lạng cà phê của chấp pháp Hà Nội tặng, uống vừa hết thì quản giáo gọi ra làm việc. Tôi chưa hết làm việc, hồ sơ của tôi vẫn chưa kết thúc. Tôi có nhiều hồ sơ, mỗi chấp pháp là một hồ sơ chăng, và mỗi hồ sơ là một thời gian lao động cải tạo chăng. Chấp pháp số 10 đón tôi ở đầu khu C1 và dẫn tôi sang khu B. Hắn ta là dân Bắc Kỳ, khuôn mặt lạnh lùng, gói thuốc vàm cỏ và hộp quẹt đẩy sát chỗ tôi. Chấp pháp số 10 nói: "Anh hút thuốc đi, rồi chúng ta sẽ làm việc." Tôi tưởng là hồ sơ đã kết thúc. "Chỉ bổ sung hồ sơ." Hắn cười. Một sự làm việc hoàn toàn mới, anh phải cần đổi không khí. Không có viết tự khai nữa. Anh chán viết tự khai rồi hả? Tôi đáp: "Anh đã thừa hiểu điều này." Hắn nhìn tôi ranh mãnh: "Anh có trí nhớ tốt lắm. Bản tự khai nào anh cũng khai giống nhau và không sai từng cái dấu chấm. Anh viết hấp dẫn vô cùng." Nỗi khổ tự khai của một nhà văn bị còng tay vào tù ngục đã làm người cộng sản thích thú. Tạp chí Nghệ thuật Công an số ra tháng 4 năm 81 cùng chiến dịch tái tổng càn quét ảnh hưởng văn hóa Mỹ ngụy trên các đài truyền thanh truyền hình, báo chí nhà nước và các buổi học tập ở đại học trung học, phường khóm đã rao riêu. Duyên Anh viết tự khai nhiều nhất. Nó viết tốn cả bó bút bi và hàng ngàn tờ giấy. Người cộng sản bắt tôi viết ngày viết đêm, viết đói viết mệt lả dại khờ về quá trình 50 tác phẩm của tôi. Họ bắt tôi phải tóm tắt cốt truyện, ghi lại các nhân vật tiểu thuyết, nói rõ cá tính của nhân vật, rồi bắt tôi phải phê bình tôi. Phê bình xong, họ lại bắt tôi trung thực tự kiểm viết theo cảm hứng nào, nhằm mục đích gì, nhận tiền Mỹ được bao nhiêu. Một mặt họ lại bảo là tôi nguy hiểm, chống cộng tự nguyện. Một mặt thì họ bảo là tôi viết ăn lương xây gia. Nghĩ mà bẻ bàn cho cái thân phận của tôi. Bẻ bàn hơn hôm nay, cộng sản vẫn chưa ngớt nhục mạ tôi, và có phần họ còn nhục mạ nghiệt ngã gấp bội. Sau khi tôi đã trả lời họ, trả lời một cách ngạo nghễ: "Thế giới đã đọc sách của tôi." Nhưng khi ấy không ít những thằng ngu, những con tôm mắt mờ vì đố kỵ, hồn đục vì ganh ghét, nhận mình là quốc gia, chụp mũ cộng sản lên đầu của tôi. Tôi chiến đấu bằng chữ nghĩa, chữ nghĩa sừng sững không thèm chối cãi. Những kẻ chiến đấu bằng mồm dễ chối cãi nhất, những tên núp xó tối sủa bậy thì lại càng dễ chối cãi. Chúng sẽ cúi mặt. Tôi đâu có chữ để viết những tên núp xó tối sủa bậy đó đây vẫn nhiều. Chúng tiếp tay cộng sản, hạ gục uy tín của những tài năng chống cộng sản. Những thủ đoạn vặt của ngụy quốc gia đã hết hiệu quả. Tôi đã dẫm lên những hèn mọn của chúng, đi mãi không bao giờ mệt mỏi, cùng với dân tộc tôi chiến đấu cho ngày mai hạnh phúc đoàn tụ, thương yêu, tự do, dân chủ. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Tùy anh. Tôi hỏi và anh trả lời. Được. Trả lời thôi. Được. Nguyễn Cao Kỳ gọi anh làm chủ bút báo chí trai của Bộ Thanh niên Ngụy. Không. Ai? Đỗ Tiến Đức. Đỗ Tiến Đức là bạn hàng vi của tôi thuở di cư nhà hát Tây Sài Gòn. Năm 1964 cãi nhau với tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Tú, tôi bỏ Bộ Thanh niên. Thời Nguyễn Tấn Hồng làm tổng trưởng, Đỗ Tiến Đức làm giám đốc. Anh ta mời tôi giữ chức chủ bút tạp chí Chí Trai, bị một ông nhà văn công cán ủy viên bỏ nhỏ gì đó, Động Lý Trần Đỗ Cung vua cơm heo, gọi về bộ trách báo ra chậm và hỏi tôi là có nghiện thuốc phiện hay không. Tôi nổi giận trả lời: "Tôi làm việc với Đỗ Tiến Đức và chỉ cần biết Đỗ Tiến Đức." Và tôi trả lại cái chức chủ bút cho Đỗ Tiến Đức. Từ đó tôi không thèm dính dáng đến nhà nước nữa. Nhà nước động đến tài năng của tôi, phải chi thật nặng, tôi lấy lại tác quyền của Nguyễn Văn Hảo. 2 triệu, viết vẩn vơ trong hình ảnh kinh tế Việt Nam còn đòi trả lại tiền để lấy bài xé đi. Vị cố vấn Nguyễn Cao Hách ghi nhận xét lên bài của tôi: tôi lấy tác quyền 2 triệu để làm đặc sang cách mạng xanh cho Nguyễn Văn Hảo. Chính Nguyễn Xuân Nghĩa trả trước 1 triệu. Vì chưa kịp phát hành cách mạng xanh thì ban mê thuộc thất thủ, ngài nông dân bị hủy bỏ, nên Nguyễn Văn Hảo vẫn còn nợ tôi 1 triệu. Tôi đã trả tác quyền một bản nhạc in báo cho Phạm Duy 50 ngàn, một bài thơ cũ của Hà Huyền Chi 5 ngàn, một bài tạp chí ghi cũ của ký giả Lô Răng 40 ngàn, vân vân. Thời kỳ này giá biểu viết phơi ơ tông nhật báo một tháng là 15 ngàn. Ông nhà văn công cán, ủy viên huyết thống cách mạng, tưởng là gì ghê gớm. Cải tạo ở Cà Tông về sớm, ông ta viết một bài vĩ đại trên tạp chí Đứng Dậy của Nguyễn Ngọc Lan, ca ngợi cách mạng tưng bừng. Ông ta sắp sang Mỹ đấy, chắc chắn ông ta sẽ quên Giáng sinh ở Cà Tông. Chúng tôi sẽ hỏi Đỗ Tiến Đức. Anh cứ việc hỏi. Minh Vồ khai anh nắm hết tuần báo con ông, có đúng chứ?
Đúng.
Anh viết bài ký tên của nó.
Đúng.
Nhất định đúng. Văn của anh dễ nhận, và Minh Vồ viết lý lịch mình không nổi. Miền Nam có nhiều chủ báo lạ nhỉ. Tự do thật, tự do ngu dốt. Anh hỏi và tôi trả lời. Tôi được bình luận, anh thì không. Anh có đủ quyền hành. Anh thích thi sĩ nào?
Hoàng Anh Tuấn.
Tại sao? Vì nó làm thơ xong là nó vớt đi. Anh đã viết trong cuốn Lứa Tuổi Thích Ô Mai, anh không thích thi sĩ cách mạng.
Tôi chưa có đọc.
Xe đỡ đầu anh viết cuốn Điệu Ru Nước Mắt Hỉ.
Không có ai đỡ đầu cả.
Không có xe đỡ đầu mà anh dám viết bạo và được xuất bản à?
Do sở phối hợp nghệ thuật cho phép.
Do CIA
cũng được, tùy anh.
Anh nhận tiền của ai viết bò sữa gặm cỏ cháy?
Của nhà xuất bản Nguyễn Đình Vượng.
Anh âm mưu trồng người để chống chúng tôi. Cuốn này là cuốn nguy hiểm nhất và ác độc nhất.
Nguy hiểm nhất, ác độc nhất đối với cộng sản. Bò sữa gặm cỏ cháy của tôi đã bị ở phủ tổng thống mấy tháng, bị tự ý kiểm duyệt, và chẳng đứa nào của chính phủ Nguyễn Văn Thiệu đọc cả.
Tôi nhớ cái buổi tiếp tân của Nhã Ca ở Trung tâm Văn Bút Việt Nam, nói về cuốn Vi ơi bước tới mà Barry Hinton sẽ dịch sang Anh ngữ. Bây giờ phủ đặc trách văn hóa được trao vào tay nhà khuyến lệ cổ ca Đỗ Văn Rỡ. Linh mục Thanh Lãng đã nồng nhiệt giới thiệu tôi với ông già Đỗ Văn Rỡ. Ông ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp, mời tôi ghé vào phủ của ông ta để đàm đạo văn hóa. Tôi bèn hỏi: thế ngài đã đọc cuốn sách nào của tôi hay chưa?
Rất là thành thật, nhà văn đáp:
chưa.
Tôi bèn gửi lại cho nhà văn hóa cái danh thiếp của ông ta.
Làm văn hóa mà chỉ biết khuyến lệ cổ ca 5 phần thì hỏng quá.
Rốt cuộc nhà văn vào tù và tôi viết bò sữa gặm cỏ cháy cho cộng sản đọc, để rồi họ kết án tôi nặng nề.
Anh yên tâm, Nguyễn Văn Thiệu không có đọc đâu.
May là nó không đọc, may là nó coi thường tác dụng mãnh liệt của văn nghệ. Nếu không chúng tôi còn phải hy sinh nhiều nữa và gian khổ nhiều nữa.
Thằng Thiệu ngu, anh cũng ngu.
Anh giai cấp vô sản lại viết sách dạy ngụy quyền huấn luyện nhi đồng thành giai cấp tiểu tư sản.
Một sự làm việc hoàn toàn mới của chấp pháp số 10 đấy. Nó chửi rủa tôi ngu, mà tôi thì không dám chửi lại nó. Mà ai dám chửi lại nó ở địa vị một tù nhân như tôi?
Tôi có thể viết hôm nay những trang rất hào hùng của những người quốc gia trong ngục tù cộng sản ở tiểu thuyết thôi, và chỉ xảy ra với cái bài Sư Tử Lãng Mạn.
Cá nhân tôi lặng thinh nghe chú ngục cộng sản chửi mình, không lại nó đừng chửi mình thì là đã khá rồi. Cứ ba hòa nói phép thì mình chửi lại, mình ăn thua đủ thì không khá.
Và mình sẽ xấu hổ nếu mình còn liêm sĩ. Lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh đã thú nhận ở tù, ông bị dắt đi như trâu bò. Tôi đã hân hạnh gặp những người cộng sản trung kiên bị nhốt tại quân lao Nha Trang. Hồi ông Lê Khánh làm tỉnh trưởng Khánh Hòa, nhân vụ giáo sư Trần Vinh Anh bị một thí sinh tú tài đâm chết. Tôi phải đóng vai ủy viên quân đoàn 2 vào thăm quân lao để phỏng vấn mấy cậu học trò tạm nhốt ở nơi đây. Vậy thì ông ủy viên Rõm thăm một phòng nhốt cộng sản. Tù nhân cộng sản đứng nghiêm răm rắp. Ủy viên Rõm vẫy tay chào: "Anh em ngồi xuống đi." Cộng sản ngoan ngoãn ngồi. "Anh em đang làm gì vậy?" Lãnh tụ tù cộng sản đáp: "Thưa, chúng tôi đang học tập chính nghĩa quốc gia đấy à." Phải biết sau 30 tháng 4 năm 75, vị lãnh tụ tù này sẽ nói phép đấu tranh trong ngục tù Mỹ Ngụy dừng nào. Tôi là nhà văn, tôi trung thực, tôi viết đúng. Vì có lần theo sự đổi đời, tôi đã đứng nghiêm trong một nhà giam để chào đón một cán bộ trung ương. Và trưởng phòng của tôi đã nói: "Thưa, chúng tôi đang học tập cái thế tất thắng của cách mạng ạ." "Bạn ơi, ở tù nào cũng khổ, ở tù cộng sản khổ hơn, dĩ nhiên. Bạn phải nhịn nhục cả những đứa không đáng gì. Theo tôi biết, nhịn những kẻ mạt hạng thì mới là thái độ anh hùng, thái độ kẻ cả. Bạn đừng hy vọng ở tù cộng sản bạn được bày tỏ cái lòng can đảm với Trường Chinh, Phạm Văn Đồng. Ở tù cộng sản chỉ có một cách chết, và chết dưới lỗ chân trâu. Những ai muốn tìm cho mình một cách chết xứng đáng với sự chịu đựng thống khổ điều khước từ cái chết ở lỗ chân trâu, và muốn thấy người ta phải thẩm thấu triết lý sống chết, phải soi sáng trí tuệ và oan khiên, phải hiểu tận cùng rằng có một thời im lặng và một thời lên tiếng, phải biết xếp tàn y lại để dành hơi. Chấp pháp số 10 khoái bình luận, hắn chuyên chế bình luận: "Thằng này hàm chửi rủa." "Anh đã gài mìn?" "Tôi đâu có biết gài mìn." "Chính anh gài mìn khúc đường trung lương cai lại. Anh bịa đặt đổ vạ cho cộng sản đã hại dân lành." Hắn lại muốn đề cập cuốn Hưng Mập: "Anh đầu độc tâm hồn thiếu nhi nông thôn." "Tôi nhiều tội quá. Mỗi cuốn sách của tôi là một trọng tội. Tôi có cặp tưởng chấp pháp số 10 bổ sung cho chấp pháp số 7. Một đứa bắt tôi viết và một đứa bắt tôi nói. Tôi bị chấp pháp số 10 quần thảo 5 ngày về sách rồi về báo. Hắn chửi tôi kỹ nhất thời gian tôi cộng tác với nhật báo xây dựng. Những tờ báo có tiếng nói là những tờ báo chống cộng có trọng lượng, xây dựng có hậu thuẫn rõ rệt. Nó đã tạo đoàn kết Thiên Chúa Giáo vụ Đặng Sĩ. Nó đã lãnh đạo vụ đuổi cổ thằng Cabot. Rồi nó cấu kết với Kỳ Loan, lại cấu kết với Thiệu Bình. Tôi không tin nhật báo xây dựng lại có trọng lượng ghê gớm như thế. Nhưng cá nhân ông chủ nhiệm của nó, linh mục Nguyễn Quang Lãm, là người thích bám nhà cầm quyền, như một số linh mục Bùi Chu Phát Diệm, kẻ khoái làm giàu như ông Trần Đức Huynh, kẻ ham chính trị như ông Hoàng Quỳnh. Ông Lãm thì mê giật dây thống trị và làm đảo điên thống trị. Bước đầu mon men làm quen nhà cầm quyền của ông Lãm là mấy chai rượu lễ nhờ ông Minh Vồ biếu ông Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Phạm Văn Liễu. Ông Liễu không ưa Cần Lao nhân vị cách mạng đảng, không ưa Cố Đạo. Ông đã cho tôi uống hết. Ông Lãm chống ông Liễu, ông Thi, và nhờ vậy rất thân với ông Loan, ông Kỳ. Vụ Mậu Thân 68, nhà ông Lãm có máy truyền tin do ông Loan cấp để theo dõi báo cáo tình hình. Ông Kỳ, ông Loan thất thế, ông Lãm tìm đường đến ông Thiệu, ông Bình. Bị chê, ông ta chống Thiệu dữ dội. Ông Lãm đã xúi dục hàng giáo phẩm chống ông Phan Huy Quát, ông Bùi Diễm, ông Lãm, đã gài mặt dao vào quốc hội, vân vân. Không oanh liệt như linh mục Thanh Lãng có quyền chỉ định tổng trưởng, nhưng ông Lãm đã là con lương của chiến trường Sài Gòn một thuở. Ngày 1 tháng 5 năm 75, ông xuất bản nhật báo xây dựng 2 trang chửi gỡ Nguyễn Văn Thiệu lập công với cộng sản. bị cấm ngay. Cả hai ông Lãng và Lãm đều không bị cộng sản bắt nhốt, chỉ có bọn đã viết báo xây dựng thì bị nằm tù, bị viết tự khai, bị hạch thổi về báo của ông Nguyễn Quang Lãm. Báo xây dựng trả anh nhiều tiền lắm có phải không? Báo nhà chùa và báo nhà chúa bóc lột nhất nước. Tôi không tin là nó bóc lột anh. Tùy anh, tôi đã từng bỏ xây dựng sau một lần tranh đấu lương tháng 13 cho anh em bị thất bại. Anh đã lĩnh lương tháng 14, tháng 20. Không có nhà văn nào ăn khách mà không biết yêu sách chủ báo. Tôi yêu sách đúng công lao của tôi, tôi không dễ để bị bóc lột. Báo nào anh lãnh lương nhiều nhất? Công Luận. Bao nhiêu mỗi tháng? 200.000, tiền giá năm 1968. Cả công viết hồi ký bố láo cho thằng Đính. Phải. Quay tôi tích con mòng mòng về văn về báo, hắn lại hỏi tội tôi viết bình luận ở đài Sài Gòn giáo dục cảnh sát công lộ thời Phạm Văn Liễu. Bao nhiêu tiền một bài đọc 5 phút? 5.000. Anh viết được bao nhiêu bài? 4. Tại sao lại nghỉ? Vì ông Phạm Văn Liễu kêu đắt quá, và vì tôi không chịu ký tên ổi, tên xoài để lĩnh tiền. Tại sao? Tôi bán bài đọc trên đài phát thanh, chứ tôi không bán tin tức mật. Liễu cho anh được những gì? Cái máy đánh chữ trước khi ông ta từ chức. Vụ giao du với Phạm Văn Liễu, Phạm Huy Sảnh, Nguyễn Hoàng Đạt, tôi không khai mà chấp pháp số 10 lại biết rõ ngọn ngành. Tôi biết người khác đã khai, cho nên những gì đã trở thành sự kiện, bạn đừng hòng giấu giếm công an. Bất cứ công an của chế độ nào, bạn chỉ có thể giấu kỹ tư tưởng và ước mơ của bạn. Sau 13 ngày như cái chong chóng, trước gió chấp pháp số 10, tôi bị bỏ rơi. Hai phận thay đổi vài sinh hoạt của các phòng C1. Hắn bắt tù nhân điểm danh 2 lần một ngày. Có hàng ngàn chuyện xảy ra giữa các tù nhân, vì khốn quẫn, vì tù túng, vì bị dồn nén, vì bị bệnh hoạn, vì tuyệt vọng. Toàn là những chuyện buồn nhỏ nhặt, liệu mà quên. Tù nhân con bà Phước, những người không được thân nhân tiếp tế thực phẩm thuốc men, được phát một bộ quần áo tù may bằng vải xô và một cái hột gà tươi duy nhất. Thế thôi, đã đủ kèn cựa và bóng gió sỉ nhục nhau. Thấm thoát tôi nằm đầy lao gia đình được 6 tháng. Đầu năm 77, 2/3 văn nghệ sĩ và ký giả giam nhốt rải rác ở các phòng 4 khu được tập trung tại khu A học tập 1 tháng để được thả về ăn Tết. Vào thời gian này tự nhiên, điều tôi mong muốn đã đến. Tôi bị tống vào ca sốt khu B không lý do báo trước. Tôi thì thích được biệt giam, tôi chán sống chung đụng với tù nhân ô hợp đủ tội trạng. Nhưng hạnh phúc đời tù thật ngắn ngủi với tôi. Được đúng 2 tuần, tôi ra phòng tập thể 5C2. Ở đây tôi gặp Đoàn Kế Từ và Linh Mục Thiên dòng chú cứu thế. Ở đây tôi biết đối diện phòng tôi là ca sốt nhốt luật sư Vũ Đăng Dung, thủ lãnh luật sư Đoàn Huế. Cạnh luật sư Dung là ca sốt nhốt vụ tử tù, vụ đánh cướp nhà băng quốc danh gây sôi nổi ở đại lộ Hàm Nghi. Ở đây tôi biết Võ Long Triều, Nguyễn Ngọc Tân, Bảy Bóp Phạm Thái học tập cải tạo trở về đã bị bắt lại và đang nằm chung với 2 cuốn tự điển Như Phong, Lâm Văn Thế. Nguyễn Ngọc Tân cũng là tự điển Đại Việt, người xứ ủy miền Nam này đã ra Hà Nội làm việc ở căn nhà phố Hàng Quạt, nơi Hồ Chí Minh viết tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 45. Người xứ ủy này đã chiến đấu tại chiến khu Nam Ngãi, đã bị lâu đày thời ông Diệm. Tôi ở 5C2 có 4 ngày, được hai phận vĩ đại giáo dục một bài học nhân vụ linh mục Phạm Minh Thiện làm lễ trưa chủ nhật với đám con chiên, bị ngay con chiên ghẻ tố cáo: trong tù không có thánh cũng chẳng có thần, thần tượng của các anh là chấp pháp. Nói cho các anh rõ, Chúa Giêsu nằm tù, tôi cũng còng tay tống cổ vào ca sốt. Hai phần biểu diễn quyền uy cộng sản, bạn cần suy nghĩ câu nói của hai phần vĩ đại và bạn sẽ nhận diện những vị anh hùng tù ngục cộng sản thoát ra ngoại quốc ồn ào. Một trong những vị anh hùng phét lá ấy là Đoàn Văn Toại, người đã làm kiến nghị và lấy chữ ký của hàng trăm tù nhân. 4 ngày ở 5C2 chưa quen hết tù nhân, tôi lại bị trở lại 1C1. Rồi vừa mới treo xong hành lý, tôi lại được gọi: Vũ Mộng Long, chuẩn bị rời phòng khẩn trương. Tôi sang 3C2 với Nguyễn Hữu Miên. Ở đây tôi gặp nhóm Trịnh Hùng Dần, Thịnh Dũng Cận và Mai Viết Dũng vượt biên đường bộ bị bắt tại Quảng Trị. Các bạn trẻ kể cho tôi nghe những nhà tù dọc quốc lộ số 1. Ở đây tôi gặp người anh kết nghĩa Khai Trí. Ở đây thú vị nhất, tôi gặp Lê Xuyên và Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh. Chức sắc của 3C2 nghiêm chỉnh, đúng ý nội quy. 3C2 không có can phạm hình sự, đa số là can phạm vượt biên. Khu C2 thì bí hơn khu C1, tường xây sát khích mái tôn, bích lối kính vào của dưỡng khí. Thời gian này đề lao tiếp nhận thêm can phạm từ các quận gửi đến. Con số tù nhân ở mỗi phòng trên 50, 50 ổ bánh mì trong lò, 50 con cá mồi trong hộp sắt. Tôi được an ủi nhiều nhờ nằm cạnh Lê Xuyên, tác giả Rặng Trăm Bầu, đã nằm đề lao gia đình thời cách mạng Nhân Vị. Anh bị ông Diệm bắt về tội Đại Việt và tuần báo tự quyết. Người quốc gia bắt nhốt người quốc gia, cần lao bắt nhốt Đại Việt, bây giờ cộng sản bắt nhốt hết. Ra tù cách mạng Nhân Vị, Lê Xuyên viết chú tư cầu trên Nhật báo Sài Gòn Mai. Sau chính biến 60, anh nổi tiếng từ đó, và từ đó anh mưu sinh bằng nghề văn nghề báo, rời bỏ chính trị. Lê Xuyên hiền lành, thành thật, ít nói và nhút nhát, khác hẳn với những sôi nổi tình dục trong tiểu thuyết của anh. Văn là người, câu này thì không đúng với trường hợp Lê Xuyên. Nó đã chẳng đúng với trường hợp của Vũ Trọng Phụng. Nó không đúng với nhiều nhà văn Việt Nam. Lê Xuyên dạy tôi bài học này: công việc là công việc, bất cứ công việc nào, ở bất cứ nơi đâu. Một là không thèm làm, khước từ nó đến nơi đến chốn, hoặc là làm việc thì phải đến nơi đến chốn. Đừng nghĩ ai giao phó công việc mà hãy nghĩ việc làm. Việc nhỏ, việc bị cưỡng bức thì làm chu đáo, sẽ làm nổi những việc lớn, những việc tự nguyện. Lê Xuyên đã trung thành với lời anh nói. Anh là người thư ký tòa soạn mẫn cán nhất, gương mẫu nhất ở Việt Nam, đến sớm về muộn, bám sát tòa soạn. Anh là người tù biết sống đời tù, thà ngồi bó gối giữa lưng không nằm ngủ, trực sinh lao rửa cầu tiêu sạch nhất phòng. Kẻn báo thức sáng là Lê Xuyên đã dạy, vũ chiếu đợi trực sinh quét một nằm. Rồi anh tắm gội và ngồi bó gối. Lê Xuyên chỉ nằm vào giờ ngủ, dẫu không ai là bắt anh ngồi. Anh vấn thuốc rê bằng giấy báo, cứ hút liên miên. Người tù thẳng nhiên Lê Xuyên không bao giờ thở dài, không hề nôn nóng ngày thăm nuôi. Nhận quà sớm anh bảo: vợ tôi chắc thắng bài bữa nay. Nhận quà muộn thì anh lại bảo: vợ tôi chắc thua bài bữa nay. Luôn luôn chú tư cầu nhận quà vào giờ chót. Nó bắt anh làm việc chưa, Lê Xuyên? Nó quên tôi rồi. Tôi kể cho Lê Xuyên nghe chuyện làm việc của tôi. Anh lắc đầu: ông bị sao vàng chiếu kỹ, từ ngày bị bắt nó chưa có gọi tôi lần nào. Tự khai? Chưa. Chụp hình lăn tay? Một lần ở bên sở, nó bảo tôi viết lý lịch, chỉ có thế thôi. Lê Xuyên không thắc mắc. Cuối tháng 1 năm 77 tôi tạm biệt anh để chuyển phòng. Cuối tháng 9 năm 81, hay tin tôi được tha, vợ chồng Lê Xuyên đã đến thăm tôi hỏi chuyện cũ anh kể. Ngày các ông sang Chí Hòa tôi biết, sau ngày đó Hai Nghiêm đã gọi tôi ra. Nó hỏi tôi anh viết bao nhiêu cuốn sách. Tôi nói tổng số, nó lại dọa tôi: mỗi cuốn sách của anh là 2 năm tù, anh về suy nghĩ lại đi. Tôi về. Hôm sau tôi lại nhận giấy ra trại. Ông có thấy ly kỳ chưa? Ly kỳ thật. Nhưng chuyện đó là chuyện năm 81. Chúng tôi đang ở 3C2. Tháng 1 năm 77, người buồn bã đến xã sự là Nguyễn Viết Khánh, nguyên tổng thư ký Việt Tấn xã, chuyên viên bình luận thời sự quốc tế. Anh ta đã cai thuốc phiện từ lâu và hút lại từ 1 tháng 5 năm 75. Yêu cô học trò báo chí, anh giả từ cả phù dung tiên nữ lẫn người tình cuối đời mà vào tù cởi trần mặc xà lõn, ăn cơm hẩm với canh rau muống già nấu với muối. Nguyễn Viết Khánh, người không bao giờ sang được nước Mỹ, vẫn cay cú cái danh sách nhà văn nhà báo xin di tản lập lại UCIT ở Sài Gòn, đã lọt vào tay sở công an, và Hai Nghiêm đã cầm danh sách đó chỉ mặt từng nhà văn nhà báo mà hắn làm việc mà kết tội tay sai của CIA. Để quên rã rượi, Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh quay phim cho anh em nghe. Nghề này là của Hoàng Anh Tuấn, chú thích một. Anh Khánh thì đọc nhiều truyện khoa học giả tưởng, anh kể chuyện rất là hấp dẫn. Với tôi, anh thuật những kỷ niệm, những cuộc tình của anh ở Nhật và ở Sài Gòn. Người sầu não vẫn là khai trí Nguyễn Văn Trương. Anh ta gửi mua cả quầy chuối treo sát tường, vốn cao lớn và hơi hơi gù. Anh ta nhìn giống một con gấu. Khai trí dựa lưng vào tường, quầy chuối ở trên đầu của anh. Chân anh duỗi dài, tay anh chống bụng nằm. Sức nóng của phòng giam làm cho chuối mau chín, và chuối đã lần lượt rụng xuống bụng của anh khi anh nhắm mắt. Cái nghĩa của phù ảo được sáng tỏ ở đây. Chuối rụng mà trái sầu vẫn xanh, Vương Khải vào tù, Thạch Sùng vào tù, thiên hạ còn kèn cự nhau, còn bước qua sát nhau để làm giàu. Chẳng bao giờ nghĩ được cái bất ngờ 30 tháng 4 năm 75 không hứa hẹn chỉ một lần trong đời sống. Người ta đã thả 2/3 nhà văn, nhà báo bị bắt trong chiến dịch 2 tháng 4 năm 76 về ăn Tết giải phóng năm thứ hai. Những người vẫn còn nằm lại: Doãn Quốc Sĩ, Như Phong, Lê Xuyên, Nguyễn Mạnh Côn, Trịnh Viết Thành, Tô Ngọc, Đằng Giao, Trần Dạ Từ, Nguyễn Hải Chí, Hồ Văn Đồng, Thái Thủy, Mặc Thu, Thanh Thương Hoàng, Mộc Linh, Duyên Anh, Thế Viên, Nguyễn Sĩ Tế, Nguyễn Viết Khánh, Mai Đức Khôi. Cùng với tin vui này, nhóm Trịnh Hùng Dần và Nguyễn Hữu Miên đi lao động cải tạo. Chế độ bắt thêm Hoàng Hải Thủy, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Thụy Long. Thủy có mặt ở ca sốt khu B, Toàn có mặt ở 4C2, Long bị nhốt ở nơi khác, tôi lại bị tống về 1C1. Bây giờ 1C1 hoàn toàn mới về các tù nhân mới, tôi chưa từng ở chung phòng 1C1. Với tôi nhiều duyên nợ, về 1C1 lần này tôi gặp gỡ nhiều khuôn mặt. Hoàng tử ca sốt đề lao là Dương Đức Dũng, trung úy sĩ quan báo chí quân đoàn 4, khước từ diện học tập cải tạo, thành lập nhóm chống cách mạng với Đoàn Kế Tường, Lương Việt Cương, có cụ Phan Vô Kỵ cố vấn. Nhóm bị Đỗ Hữu Cảnh luật sư, bạn thân của Dương Đức Dũng, lùa vào với Mai Chí Thọ trọn ổ. Dũng kể cho tôi nghe những ca sốt, những kiểu còng mà anh ta đã chịu đựng. Anh ta biết tôi là bộ trưởng của nội các Đinh Xuân Cầu. Tôi không muốn làm anh ta thất vọng nên chỉ im lặng chuyện tôi bị Trương Phiên biệt. Ngoài Dương Đức Dũng là vô số sinh viên học sinh can tội phản động, được sống với họ thì rất là thú vị. Tôi chợt nảy mầm mơ ước viết về họ mai này. Những Đặng Cơ Bản, Ngô Tị, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Thánh Long, Hoàng Sơn Trường, Đinh Cường. Tôi nằm cạnh nhà tỷ phú Phạm Quang Khai, với ông cháu không thích ông bác chú Tào, có thêm giáo sư Hồi Chánh, Phạm Thành Tài và người cộng sản nằm vùng mất phẩm chất Nguyễn Văn Nha ở 1C1. Thời gian này Doãn Quốc Sĩ đã chuyển ca sốt, ca sốt số 1 khu C1 nhốt Nguyễn Việt Hưng. Từ ca sốt 1 đến ca sốt 7 dành riêng cho can phạm vụ Vinh Sơn. Ali Hùng nằm ca sốt 3, Đinh Xuân Cầu bị xích chân còng tay, trụ trì ca sốt số 8. Tôi ăn Tết giải phóng năm thứ hai tại một C1. Năm ngoái các bạn trẻ kể, ngày mồng 1 đề lao cho phép tù nhân đi các khu để chúc tụng nhau. Các bạn trẻ đã ôm đàn guitar hát những bản chính huấn. Chủ tịch 2. Nùi chí phục hận, rút kinh nghiệm năm nay, khu nào gặp khu nấy và cấm đàn, cấm hát, cấm chào cờ. Cửa gió ca sốt được mở hết, vệ binh ôm súng canh ở đầu khu. Tù nhân được tự do trò chuyện 10 phút. Tôi đã lợi dụng lúc ồn ào tấp nập này mừng tuổi ông Đinh Xuân Cầu 10 đồng và cho ông ta biết tôi đã gặp mặt Trương Phiên. Ông Cầu đã xin lỗi tôi. Ông bảo Trương Phiên đã được thả và quả nó là biệp nhiều người. Tôi lại có phen đi chống cộng với một anh ngây thơ và một thằng biệp trong Hoàng Hôn chống cộng. Từ đấy tôi nghi ngờ tất cả những hạng lãnh tụ chống cộng già nua. Ở bất cứ nơi nào họ tá túc trên trái đất, họ nên chấm dứt cái sứ mạng của họ đi. Họ đã trải dài cái sứ mạng mọc rêu của họ ròng rã mấy chục năm. Rốt cuộc đất đã ủng và nước đã tù. Họ cứ đầy dẫy mặc cảm thua kém cộng sản và đầy dẫy tội lỗi tội ác với dân tộc, nên rút vào trong bóng tối. Cuộc chiến đấu tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản giải thoát quê hương hôm nay phải là của tuổi trẻ, của sư tử sừng sững, không mảy may tự ti mặc cảm khi đương đầu với kẻ thù, không mảy may tội lỗi với tổ quốc. Phải để mặt trời tuổi trẻ đốt cháy dĩ vãng bệnh hoạn, mở đường tương lai cho dân tộc. Và tuổi trẻ cần phóng lên phía trước, cần nắm chặt vận mệnh của đất nước mình. Giờ cáo chung của lãnh tụ già đã điểm hồi 10 giờ ngày 30 tháng 4 năm 75. Tuổi trẻ không được phép để bị lãnh tụ khốn kiếp lừa gạt niềm tin, bịp bợm thiện chí. Tuổi trẻ phải biết phóng lên bầu trời những tín hiệu chống cộng mới. Năm 1986, năm trước, Giê-xu đã phán: cỏ dại chỉ phá hại mùa màng thì nhổ hết lên mà đốt để có mùa gặt hái tốt. Cỏ dại chính là bọn lãnh tụ già nua chống cộng của nước Việt Nam. Họ không có kinh nghiệm gì cả. Kinh nghiệm của họ là chạy dài, chạy dài. Từ năm 45 đến 75, những kẻ chưa một lần thắng không có quyền nói kinh nghiệm thua. Nhưng có một thứ kinh nghiệm bịp, đã đến lúc tuổi trẻ làm cái mũ đội lên đầu mình chưa? Hay vẫn cứ thích làm guốc cho lãnh tụ cỏ dại? Tôi về phòng nằm dài suy nghĩ về sự xin lỗi của ông Đinh Xuân Cầu. Tôi bỗng khen tôi có mấy câu thơ hay trong bài thơ dài mà tôi không nhớ hết. Đại ý của bài thơ, chú thích 3: thằng bé tôi nhà quê mong Tết để có nhiều tiền mừng tuổi. Thằng bé mặc quần áo mới lên đình chơi xuân, gặp chiếu bầu cua tôm cá nhập cuộc, bị cò mồi dụ vào cửa của nó. Thằng nhỏ rồi cháy túi, thằng bé lớn lên học đòi làm chính trị, bị cò mồi vét cạn niềm tin. Tôi khen tôi để vỗ về tôi. Tổ quốc mình đó em, anh đi làm lịch sử với bọn cò mồi hèn, thấy thiên đường đổ vỡ. Anh còn gì đâu em, anh còn gì đâu em. Cái còn gì chỉ là niềm bất mãn chung thân, tạo ra những ngộ nhận khiến vàng vọt tâm sự, hắt hiu đời mình. Giải thích chú thích. Chú thích 1: Hoàng Anh Tuấn viết thời giờ bằng cách kể lại những phim anh đã coi cho các bạn trẻ ngồi nghe. Chú thích 2: những bài ca của Cục Chính Huấn, Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chú thích 3: đăng trên báo Sống số Tết năm 1965. Chương 18. 3 ngày Tết, các tù nhân nguy hiểm ở ca sốt được giải phóng xiềng xích. Nguyễn Việt Hưng, tướng phục quốc Nguyễn Việt Hưng, thường đứng dán mặt ở ô cửa nói chuyện với chúng tôi. Các bạn trẻ của một C1 đấu ào ào bất chấp nội quy. Ông Hưng hỏi thăm tôi chuyện nội các Đinh Xuân Cầu, khiến cho tôi tê tái. Ở đài lao gia đình, tất cả can phạm phản động đều quý mến ông Đinh Xuân Cầu. Chuyện Hai Nghiêm mỉa mai ông mặc anh mà đòi làm thủ tướng à? đã thành giai thoại ở Đề Lao. Ông Cầu đang nằm tại 7C2 vào ca sốt vì sao dò trốn trại. Sau 3 ngày Tết, Nguyễn Việt Hưng bị máng chân vào cùm ở ngay tường. Ông ta phải nằm ngửa suốt ngày đêm, trần hai bữa ăn. Tù nhân vụ Vinh Sơn có người nhái A Ly Hùng thổi sáo tuyệt diệu. Về khuya, A Ly Hùng trổ tài trưng lương, tiếng sáo của anh nghe buồn não nụt. Cả khu C1 thức nghe anh ta thổi sáo. Trong hơi sáo sầu của A Ly Hùng chợt nổi lên một giọng nữ gai góc từ khu B vọng sang: "Báo cáo cán bộ, phòng 4 có người bệnh nặng." Tưởng chừng nhạc thều âm ti. Tôi đã sống những phút giây hải hùng và kỳ ảo đó. Nghĩa đời không phải ở đấy, nhưng ở đấy người ta tìm thấy nghĩa đời. Hạ tuần tháng 2 năm 77, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử vụ Vinh Sơn. Sáng sớm mỗi tù nhân được phát một ổ bánh mì, rồi bị xích chân còng tay đưa tới tòa án. Buổi chiều được dẫn về Nguyễn Việt Hưng, A Ly Hùng, Linh Mục Nguyễn Văn Nghị, Linh Mục Nguyễn Văn Chức, Thiếu tá Tiếp và hai người tôi không biết tên ở ca sốt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đã hầu tòa 3 ngày liên tiếp. Buổi chiều cuối cùng của phiên tòa chung thẩm, khi trở lại ca sốt, Nguyễn Việt Hưng giơ ba ngón tay rồi dùng gan bàn tay chặt lên gáy của mình. Ông ta báo tin là có 3 tù nhân bị xử tử. Vài hôm sau, 7 tù nhân vụ Vinh Sơn chuyển ca sốt. Chúng tôi hết được nghe A Ly Hùng huýt sáo đêm khuya. 7 cái ca sốt dành cho tù nhân mới, mà 2 cái là nơi ngự trị của 2 nữ hoàng ca sốt, Hoàng Thị Nga và Ngô Thị Lan. Doãn Quốc Sĩ hình như vẫn ở ca sốt số 9. Tôi lại bị gọi sang khu A làm việc với chấp pháp số 11, người Thanh Hóa. Chấp pháp số 11 yêu cầu tôi bổ sung bản tự khai liên hệ với văn nghệ sĩ Hà Nội. Hắn muốn biết ngoài tôi còn có anh em nào thù tạc văn nghệ sĩ Hà Nội hay không. Và tôi nghe thấy gì đó do anh em khác kể lại. Bản tự khai bổ sung rất ngắn vì tôi không có biết, không nghe, không thấy. Chấp pháp số 11 nhã nhặn, hắn không hạch hỏi. Tôi viết buổi sáng là xong, buổi chiều hắn mặn đàm: "Anh Duyên Anh, tại sao anh giao du nhiều mà chỉ khai có một người bạn thân?"
"Vì tôi ít bạn."
"Tại sao?"
"Vì tôi ưa viết báo công kích nên không ai thích thân với tôi cả."
Câu trả lời của tôi thì hợp lý quá rồi. Chẳng còn gì nhàm hơn là khai hết tên bạn bè để làm phiền họ, nhỡ như họ bị công an chiếu cố. Mà thật ra bạn thân đúng nghĩa trước 75 tôi chỉ có một người là Đặng Xuân Côn. Ngày Đặng Xuân Côn vượt biên, tôi bị hạch hỏi, bị quay đến chóng mặt. Như ngày Nhật Tiến vượt biên, dù đã được tha, Nguyễn Đình Toàn vẫn bị gọi lên sở công an để viết tự khai. Chấp pháp số 11 không yêu cầu gì thêm, hỏi vẩn vơ 2-3 câu rồi nói chuyện văn nghệ, tiền chiến. Tôi làm việc với hắn vỏn vẹn một ngày, bất tình lình một C1 bị giải tán. Từng nhóm tù nhân lại khăn gói quả mướp chuyển tới các phòng ở khắp Đề Lao. Tôi vào tuốt 7C1, phòng giam tăm tối và hôi hám. Vì cần tiến nhanh tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa, nên Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh đã xây thêm cái chuồng heo tại góc sân sát vỉa hè Phan Đăng Lưu, sát tường 7C1. Tù nhân tha hồ mà hít thở phân tiểu heo cách mạng, hương thơm của chủ nghĩa ưu việt. Tôi tái ngộ vua ca sốt Đoàn Kế Từ ở nơi đây. Ở đây đầy đủ mặt phản động, già thì có cụ Cao Văn Diên, cụ Trần Văn Liễu, cụ Nguyễn Văn Thông. Trẻ thì có Hoàng Sơn Trường, Đinh Cường, Nguyễn Hữu Trí. Tư sản mại bản thì có Đỗ Bá Thúc, đã từng làm thứ trưởng thời Diệm và dạy ở trường luật. Linh Mục Phạm Minh Thiện cũng về 7C1 hợp đàn. Ngoài phản động còn có vài tù nhân vượt biên, vài cảnh sát đặc biệt trốn trình diện. Sĩ quan mới phải trình diện, riêng an ninh quân đội, cảnh sát đặc biệt, hạ sĩ quan cũng phải trình diện học tập cải tạo. và phủ trung ương tình báo thì anh gác cổng, anh bưng nước đều là tình báo hết. Ra đi lâu về, hoặc ra đi không về. Trưởng phòng tên Nguyễn Văn Mâu, do hai phận chỉ định, tôi đã có tí chức tước thư ký tù, chuyên viết biên bản các buổi họp cuối tuần và lập danh sách mua hàng chợ. Hai phận sáng tạo kiểu điểm danh mới, ngày hai lần, sáng và chiều, hắn bắt tù nhân ra xếp hàng đôi ngay ngắn. Trưởng phòng hô nghiêm rồi báo cáo:
báo cáo ông trưởng khu, phòng 7 hiện diện 56 người, đủ.
Hai phận vĩ đại hất tay:
được.
Chúng tôi lại lần lượt giơ tay đọc số, đọc tên và vào phòng. Hai phận mở cuộc thi đua vệ sinh ngăn nắp cho tù nhân. Khẩu hiệu của hắn: bỏ cờ trắng, vượt cờ xanh, giành cờ đỏ. Điểm danh cũng được tính điểm thi đua. Tù nhân thi đua ở tù. Nhờ cái màn thi đua nên có cuộc họp trưởng phòng toàn khu. Thư ký đi ghi chép biên bản. Tôi đã được gặp Mặc Thu, Nguyễn Viết Khánh, Thanh Thương Hoàng và được biết anh em của tôi đã họp đàn hết tại đề lao gia đình đủ mặt. Lúc này hai phận vĩ đại thống lãnh lưỡng khu C1, C2. Chúng tôi có một tháng thi đua, phái đoàn trưởng phòng tham quan các phòng và chấm điểm. Tù chấm điểm tù 7C1 cầm cờ trắng hạng bét vì toàn là cái mùi phân heo và cái mùi ghẻ mũ. Hai phận chửi chúng tôi là ăn ở bẩn thỉu. Hắn ví chúng tôi với heo và ra lệnh cho chúng tôi phải khắc phục cái mùi phân heo. Năm 1977 có hai biến cố. Biến cố thứ nhất toàn dân ăn độn. Biến cố này được dân gian đánh dấu bằng lời ca số 2 của hai ca khúc Miền Đông Đất Đỏ. Ai đã qua miền Đông Đất Đỏ, xem xe chở vào thành phố khoai mì, cả khoai lang và rồi thì khoai bí, dân mình xếp hàng mua ký về ăn. Tổ quốc ơi, ăn khoai mì ngán quá, từ giải phóng đến nay ta ăn độn dài dài, từ giải phóng đến nay ta ăn độn bằng khoai. Hai phận triệu tập một phiên họp đột xuất, các trưởng phòng và thư ký đi phó hội. Hai phận buồn bã nói: Trung Quốc nó đòi nợ, ta phải trả nợ cho nó, ta không thèm khất nợ và ta đã trả hết, trả khẩn trương, do đó từ mai các anh phải bị ăn độn, các anh phải khắc phục ăn khoai, ăn sắn đấy nhé, cũng đầy đủ vitamin. Đấy, gà nó ăn ngô, nó béo ra phết, lợn nó ăn khoai mà thịt nó vẫn ngon. Chúng tôi không dám cười, hai phận đau đớn. Người ta cứ bảo là đất miền Nam tốt, làm không ăn có, ném thóc giống rồi cứ nhắm mắt mà chờ mùa gặt. Thế mà từ giải phóng hết hạn hán thì lại lục lội. Hai phận cứ vò đầu bứt tóc: trời hại ta, trời cũng đi theo đế quốc Mỹ. Tôi thấy hai phận đích thực vĩ đại hơn Hồ Chí Minh vĩ đại. Hắn đã trấn an chúng tôi: nhưng ta đã có mỏ dầu hỏa ở Tiền Hải, Thái Bình. Cái mỏ ngay trên đất, không cần giàn khoan và cũng không cần nhà máy lọc. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Hai phận đã dạy cái bài này bên sở công an, hắn lại dạy lại. Hai phận tinh hoa của Cộng sản đấy. Chúng tôi đã được học tập cải tạo tư tưởng như thế, với những ông thầy như thế. Sau bữa họp chuẩn bị tư tưởng để ăn sắn ăn khoai, chúng tôi đã ăn sắn ăn khoai thay cơm. Tại sao hai phận phải triệu tập cuộc họp đột xuất? Vì đề lao gia đình là cái đề lao kiểu mẫu của thành phố. Chế độ muốn làm cho dán dân chủ trong nhà tù, đã xảy ra một lần cơm đầy thóc, nhiều phòng tuyệt thực. Tù nhân phản đối: chúng tôi không phải là gà. Chấp pháp phê bình quản giáo, thay đổi một trưởng khu. Họ sợ giữa thành phố tù nhân nổi loạn thì sẽ tạo tiếng xấu cho cách mạng. Biến cố thứ hai, nổ kho đạn ở Long Bình. Tù nhân sung sướng tưởng chừng sắp xô gục cửa ngục mà chạy ra. Cả buổi chiều hành lang vắng bóng công an, đạn thì cứ nổ ầm ầm. Nhưng đâu lại vào đó, đạn ngưng nổ, ước mơ của tù nhân bị tắt liệm. Ngoài đời dân gian cũng tuyệt vọng không kém. những tù nhân to tiếng bàn luận vụ nổ, bị làm kiểm điểm, bị cúp thăm nuôi. 7C1 bình yên nhờ lãnh tụ Đoàn Kế Tường bảo anh em cứ im lặng nghe đạn nổ, sinh hoạt đầy lao vẫn bình thường. Thêm một sáng tạo ăn, nghe đồn Đức Giáo Hoàng bán đấu giá vương miện để lấy tiền mua bột mì tặng cho tù nhân chính trị Việt Nam. Đề Lao đã xây lên cái lò bánh mì. Bánh mì Đề Lao thiếu bột nổi, ăn nóng thì rát họng, ăn nguội thì mỏi răng, để đến ngày mai thì y hệt như cái giày tả. Bèn đề xuất bánh tằm bì không bì heo, rồi bánh cú, rồi mì sợi nấu với nước muối. Mì sợi bị chê, Đề Lao trở về với cơm hẩm. Tiêu Chuẩn ca đầy ngọn, chỉ còn có lưng ca. Đúng vào dịp công tù bị bớt để trả nợ chiến tranh giải phóng, Doãn Quốc Sĩ ra ca sốt sau 11 tháng thiền trong bóng tối. Anh về 6C1 ở chung với Thái Thủy, tôi bị đuổi qua 3C1. Thời gian ở 7C1, Đoàn Kế Tường tả cho tôi nghe các ca sốt mà anh đã nằm, các hình phạt mà anh đã chịu. Hồi ở 5C2, tôi đã chứng kiến Đoàn Kế Tường chửi quản giáo Hùng kém gai. Hùng mở cửa cho cơm vào phòng, một tù nhân thấy thùng canh rau muống già, ngao ngán nói: "Lại canh kém gai." Hùng liền bắt bẻ, tù nhân tặng cho nó thành một cái biệt danh: Hùng kém gai. Hùng kém gai báo cáo với hai phận, hai phận đến tận phòng hỏi: "Nào, đứa nào dám chửi cán bộ cách mạng dã man?" Đoàn Kế Tường đáp: "Không có đứa nào cả, tôi đây. Nội quy cấm ông ăn nói lỗ mãng." Hai phận nổi giận: "Nội quy của ai?" "Của nhà tù, tôi đọc cho ông nghe. Can phạm gọi cán bộ là anh xưng tôi, cán bộ gọi can phạm là anh xưng tôi." "Anh dám chửi cán bộ?" "Tôi chửi luôn chế độ dã man." Hai phận bắt Đoàn Kế Tường ra làm việc. Vị anh hùng Đề Lao gia đình, người nằm ca sốt bị ra phòng tập để đập cửa hò hét xin trở lại ca sốt, đâu có ngán ca sốt. Tù nhân ở C2 phục chàng quá. Hai phận làm việc xong đưa chàng về, hắn cho chàng gặp vợ con, hắn cho chàng khiêng đồ ngài thăm nuôi, hắn cho chàng chế thuốc ở y tế. Chàng nóng tính đánh nhau với ai, kẻ bị chàng đánh đi thì bị kỷ luật, chàng bình yên. Đang là anh hùng, em trở thành anten đó anh ạ. À, cộng sản thâm hiểm thật. Cộng sản thâm hiểm thì dĩ nhiên hạ gục uy tín vị anh hùng, tạo mâu thuẫn để tín đồ bôi bẩn thần tượng, rồi bị bỏ rơi thần tượng. Lúc ấy thần tượng đã nhào, anh hùng đã hèn mọn. Thay vì người ta học tập thủ đoạn cộng sản, người ta lại chỉ nghị luận ăn ten. Người ta khó mà khôn lớn, dẫu nằm tù cộng sản suốt đời. Đến 3C1, tôi gặp cụ Đỗ Văn Lựu, nhạc phụ của tướng Phạm Văn Phú. Vị đại tá ngự lâm quân này, thời còn đeo lon trung úy, đã đóng ở Tô Giới Thượng Hải, đã có những trang tình sự với các kiều nữ Tô Châu, trung thành với Bảo Đại. Cụ Lựu chống Ngô Đình Diệm bị Diệm bỏ tù. Hôm nay cụ vào tù cộng sản về cái tội phản động, về tội phó thủ tướng chính phủ liên bang Đông Dương, chú thích 1. Tôi gặp Hoàng Mạnh Hùng, tiến sĩ giáo sư Đại học Bách Khoa. Tôi gặp Ngô Tị Nguyễn Khánh Long. Tôi gặp Tổng Giám đốc nhà phát hành Nam Cường. Tôi gặp Đặng Hải Sơn. Tôi gặp nhóm bạn trẻ Sông Vinh. Tôi gặp cụ Nguyễn Đồng chăn bò làng Sông Vĩnh, bóng trở thành đại phản động. Trưởng phòng 3C1 là gã Việt Cộng gốc Quảng Nam. Tôi đã quên họ của hắn, chỉ nhớ hắn tên là Đoan. Hắn vào tù vì tội tham nhũng. Đoàn tập kết trở về. Trong số các trưởng phòng tôi biết, Đoan là cái thằng khốn nạn nhất. Giữa hắn và tù nhân có một sự cách ly ngấm ngầm. Chúng tôi không nói chuyện với hắn. Đoàn cấu kết với tên Ba, can tội vượt biên. Không khí 3C1 căng thẳng. Hắn lại bắt chúng tôi thay phiên nhau để đọc báo Nhân Dân và phát biểu cảm tưởng những gì mình đã thu hoạch. Giờ đọc báo, Đoàn quan sát các tù nhân có ngủ gục, Hắn yêu cầu phải ngồi nghiêm chỉnh để nghe báo của đảng. Những giờ hành chính, tù nhân không được nằm. Các bạn trẻ 3C1 thường tụ tập quanh tôi để nghe quay phim Đông Chu Liệt Quốc, Hán Sở Tranh Hùng, và tôi bị đoan báo cáo là tuyên truyền phản cách mạng, bị hai phận gọi ra giũa tơi bời. Không sao, bù lại tôi gặp Nguyễn Văn Quả. Chú thích 2: binh nhì thủy quân lục chiến hiền như đất, nói ngọng níu lưỡi, mà dám làm phản động có đại liên, có tổ chức. Tôi yêu những người như Quả biết mấy, đi chiến đấu là để chiến đấu, thế thôi. Khác hẳn những ông sư đoàn trưởng phục quốc quân vốn đeo lòn hạ sĩ trung sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi còn gặp Quang Dù, anh ta bảo anh ta là đại úy, người thấp, ngực đầy lông, chân mang thương tích, nắm chức vụ tư lệnh lực lượng kháng chiến thủ đô. Anh em quen gọi đùa Quang Dù là ông đô trưởng. Đô trưởng rất ham nói, dẫu nói nhăn nói cuội và rất dễ chọc giận. Anh ta bị quân báo bắt, bị nhốt ở Tô Hiến Thành, bị đánh sưng phổi. Vài hôm sau quen với 3C1 Hoàng Mạnh Hùng, chú thích 3, sang chỗ tôi tâm sự còm. Trước ngày bị bắt, tôi định đi gặp ông. Để làm gì? Mời ông xuất ngoại với chúng tôi. Để làm gì? Chiến đấu. Lại thêm một người mời tôi chống cộng vào lúc trời chiều bản lãng bóng hoàng hôn. Chừng đi gặp ông thì hay tin là ông đã bị bắt rồi. Và ông cũng bị bắt. Không ngờ gặp ông ở tại phòng này. Hoàng Mạnh Hùng du học ở Mỹ về, anh ta đã từ chối không nhận chức Thứ trưởng Văn hóa Giáo dục của chính phủ Thiệu. Quốc gia cực đoan như Duy Dân, anh ta xếp các chính phủ Việt Nam từ sau 45 là ngụy quyền. Để tiện phân biệt, anh ta chia ra làm hai: Hà Nội phỉ quyền, Sài Gòn ngụy quyền. Anh ta muốn chiến đấu cho một chính quyền, và như thế cần thiết cuộc chiến đấu phải mới, thật mới, với tư tưởng mới và lãnh đạo mới. Tôi đồng ý. Chúng tôi trở thành thân. Tôi bắt đầu sống bằng ước mơ ở 3C1. Ít nhất còn một người hiểu giá trị tung hoành của ngòi bút của tôi. Tôi kể cho Hoàng Mạnh Hùng nghe nội các Đinh Xuân Cầu. Anh ta nói: Cộng sản đã lưu manh hóa thị dân miền Bắc và cả nông dân miền Bắc nữa. Mỹ và Ngụy đã lưu manh hóa thị dân miền Nam, bây giờ lại thêm cộng sản. Chúng ta phải nghĩ đến nông dân miền Nam còn chân thật mà chiến đấu, và phải quên những thứ Trương Phiên, Bùi Ngọc Phương nhan nhản cuộc sống hôm qua. Hôm nay tôi chỉ còn tin đám trẻ. Ông đã đi nhiều phòng giam, chắc ông đã rõ. Đám trẻ hào sảng và nhiệt tình vô cùng, họ không biết thở dài. Tôi ghi nhận điểm son chói lọi này. Tại sao trước năm 75 ông không tìm tôi? Tôi ngại. Ngại gì? Ông cao ngạo bỏ mẹ đi ấy. Tìm ông sợ bị ông đồng hóa với cái bọn bẩn, rồi ông chửi cho mất mặt. Nhiều người ghét ông vì ông cao ngạo. Ngộ nhận cả ông à. Chưa ai gặp tôi nói chuyện có ý nghĩa cho cuộc đời phải thất vọng về tôi hết. Người ta không gặp tôi rồi bảo tôi cao ngạo. Một lần người ta đề nghị tôi vào ban giám khảo văn chương toàn quốc. Tổng trưởng Ngô Khắc Tinh nói: Đừng đừng, ông ta nhận không sao, nhưng ông ta từ chối, ông ta sẽ chửi bới sùm. Toàn tưởng tượng rồi ghim thành kiến xấu. Lại một lần, có một ông tướng hồi hưu muốn ra nhật báo, nhờ người kiếm tôi để làm chủ bút. Tôi đặt vấn đề lương 200.000 một tháng, đáng lẽ chỉ có 150.000 thôi. Chủ nhiệm một tuần báo đi làm thuê, cho chủ nhiệm một nhật báo thì phải 200.000. Ông tướng đồng ý. Tôi đòi phải trả trước 5 tháng lương. Tại sao? Vì nhỡ báo ông xuất bản được 2 tháng, cao hứng ông dẹp tiệm hay là cạn vốn, ông lại dẹp tiệm, tôi mất tiếng, phải cần gỡ tiền. Làm báo thì phải chịu đựng ít nhất 6 tháng. Ông tướng lắc đầu và bảo là tôi cao ngạo. Quyền lợi hợp lý mà cũng là cao ngạo à. Thêm lần nữa, ông Nguyễn Văn Bé xuất bản nhật báo thách đố, mời tôi về viết cho vài mục. Tôi vẫn đòi 200.000 một tháng, đưa trước một tháng, và sẽ viết từ số 2 nếu báo của ông đúng lập trường tôi đã đồng ý với ông ta. Ông Bé lôi tên của tôi ra quảng cáo ôm sòm, báo thách đố ra số 1. Đó là nhật báo đốn mạc mà tôi không viết. Đem tên tuổi của tôi đi quảng cáo đã đủ 200.000, chưa kể tôi sẽ kiện thách đố để Tô Văn viết bài ký tên tôi. Có gì đâu mà cao ngạo. Tôi cũng nghĩ như thế. Bây giờ thì ông còn thấy tôi cao ngạo hay không?
Không, đối với tôi,
dĩ nhiên là với những người đừng để cho tôi coi thường. Bất cứ nơi chốn nào tôi yêu và phục tất cả những người tài năng, những người có tâm hồn, tôi ít học, có dốt nhưng không ngu. Nói chuyện với tôi vài câu, hoặc tôi yêu mến, hoặc là tôi sẽ khinh bỉ. Tôi không cao ngạo, ai sống có chính kiến cũng đều giống tôi. Tôi không thích làm hòn bi với triết lý ba phải. Tôi chỉ có thể là nghệ sĩ, là chiến sĩ mà không thể là chính khách hay là chính trị gia. Tôi không thích làm vừa lòng mọi người. Với tôi thiện và ác phải rõ rệt, xấu và đẹp phải phân minh, dối và thật phải sáng tỏ. Sự lầm lẫn của tôi là yêu ai thì tôi yêu hết mình, mà ghét ai thì tôi sẽ ghét hết mình. Tôi bằng lòng với sự lầm lẫn đó và trung thành suốt đời với sự lầm lẫn đó, bởi tôi không cần ai bỏ phiếu cho tôi. Người ta sẽ dùng ông như một kẻ châm lửa cho một phong trào. Ai là người ta? Tuổi trẻ có tâm hồn. Tôi rất mong được hầu hạ những người ấy. Những người ấy có quyền cưỡi lên trên lưng của tôi. Tôi tình nguyện làm con ngựa già nhẫn nại. Những thằng lãnh tụ lũ khụ thì đừng có hòng. Chúng nó có gì hơn tôi đâu. Và chúng nó cứ ghét tôi, cứ bảo là tôi cao ngạo. Tôi phục vụ cho tương lai chứ không cho dĩ vãng. Tháng 6 năm 77, có một số bạn trẻ rời Đài Lao đi lao động cải tạo. Một số bị chuyển phòng vì chống tên Đoan. 3C1 tiếp nhận thêm người mới. Có Nguyễn Văn Mẫn, bộ đội đào ngũ. Anh này ở với tôi tại 6C1, 7C1. Và Lê Văn Nhân, trưởng phòng thương nghiệp. Anh Nhân, 30 năm đời ta có đảng, tập kết năm 1954, về Nam năm 75, anh quê ở Rạch Giá, hồi hương giữ chức trưởng phòng thương nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Vợ của anh là người Hà Nội, cháu nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Muốn loại bỏ thành phần tập kết, chế độ lấy lý do anh ở nhà lầu, đi xe Fiat của gia đình ở Sài Gòn cho, chụp lên đầu anh ta cái mũ mất phẩm chất cách mạng, bị tịch thu thẻ đảng, khai trừ anh ta ra khỏi đảng, rồi tống cổ anh ta vào nhà tù. Khi khép cửa phòng lại, hai phận đã nói với anh ta: bây giờ thì anh đã trở thành kẻ thù của đảng, của nhân dân. Anh hết là đồng chí của chúng tôi. Anh được đối xử như mọi can phạm. Tình nghĩa và tình cảm cộng sản đó, những anh chị cộng sản làm dáng làm cảnh, vừa tích cực hoạt động, hội vừa nhảy đầm nên suy nghĩ. 30 năm đời ta có đảng, vẫn nằm tù, thì cái thứ cộng sản dây máu ăn phần về quê thăm nước thì ra cái gì nhỉ? Anh Nhân có vẻ khoái tôi thì lại méo mó nghề nghiệp, cứ thích phỏng vấn, can phạm việc cộng. Thật sự anh can tội chi? Chiến trình đã tàn, cung nỏ đốt cháy. Đấy, đó là tội của tôi. Chúng nó muốn người bắt nắm mọi chức vụ. Bác Hồ đã dạy: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết kia mà. Ổng đã nằm hòm kính rồi. Anh tin ai nữa? Hết, tôi không còn tin ai nữa. Có mỗi thứ để tin đó là đảng. Mà đảng đã chơi quá nặng thì tin ai nữa bây giờ? Cùng với anh Nhân, một đảng viên trung kiên cũng vô ca sốt đối diện với 3C1. Anh này tối ngày chỉ hát có 2 bài, và mỗi bài chỉ hát có 2 câu: như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời Bác Nai đã thành chiến thắng huy hoàng. Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, đất nước thanh bình lòng ta mê say.
Thằng ấy dần tập kết giống như tôi, anh Nhân nói.
Dần tập kết, giám đốc công ty xuất khẩu thảm Trương Văn Loan nằm ở 5C1, chủ nhiệm công ty ăn uống quốc danh nằm ở 4C1, vân vân. Anh Nhân thường để dành cái miếng trái buổi chiều để làm điểm tâm cho sáng hôm sau. Lúc anh nhai cháy, anh nhìn tôi nghẹn ngào hát: chưa có hôm nào đẹp như hôm nay. Hoàng Mạnh Hùng bảo: cuộc chiến đấu mới cần phải mở rộng cho những Lê Văn Nhân tham dự. Họ đã thấm đòn cộng sản, họ sẽ phóng lên tuyến đầu. Tôi đồng ý, nhưng sự đồng ý của tôi, sự gần gũi những người cộng sản đã trở thành kẻ thù của đảng, của nhân dân, đã làm khó chịu những người quá khích. Họ không muốn nhìn kẻ bị cộng sản khu trừ như là một con người. Con người đang khốn khổ như những con người trong ngục tù cộng sản. Con người đang khao khát chiến đấu phục hận. Cái nhìn xa không giống cái nhìn gần. Cận thị và viễn thị khác nhau. Không giống và khác nhau tạo thành bất đồng quan điểm. Khi quan điểm bị nâng lên, sự bất đồng thay đổi triệu chứng. Cái triệu chứng khốn kiếp nhất là bôi bẩn nếu như quyền bính, là tàn sát nếu có quyền bính. Con người muốn sống đích thực với lòng mình thật là khó. Nó sẽ cô đơn khôn cùng. Để thoát khỏi cô đơn, nó phải toa rập với cái đám đông thường là mê muội, độc đoán, ngu xuẩn. Thế thì con người chọn cái đích thực phải căng ra mà hứng những mũi tên tẩm thuốc độc. Hơn bất cứ ai, nghệ sĩ sáng tạo cần thiết cô đơn. Bởi vì từ trong nỗi cô đơn, anh sẽ soi sáng được chân lý. Anh sẽ dâng hiến cho đời sống những ý nghĩa màu nhiệm về con người, về cuộc đời. Tôi bắt đầu chê bỏ cái thứ tiểu thuyết mua vui của các chuyên viên phơi ơ tông. Rộng toét tư tưởng, xem chừng đã lạc hậu ở cái thế lưu vong của chúng ta. Không thể réo gọi thời đại bằng nước mắt, bằng những cuộc tình lẫm cẩm. Cũng dễ hiểu thôi, loại này trăm năm chưa biết cô đơn là cái gì. Những kẻ ồn ào dễ a dua toa rập, họ cần có im lặng và bóng tối để truy nã bản thân mình. Bà xây một cho tôi nhiều suy nghĩ. Một trong những suy nghĩ của tôi là trường hợp ông Nam Cường. Vợ ông nằm vùng làm tới chức phường trưởng, ông vẫn đi tù. Trường hợp thứ hai không đáng suy nghĩ, nhưng cũng nên nhắc. Ông Tư Bôn, giám đốc Việt Nam Tổng Phát Hành, cậu ruột của Mai Văn Bộ, tê liệt ở đề lao gia đình. Bộ vào thăm mà không thể xin cho cậu mình được tha. Bạn sẽ có một định nghĩa nào về tình cảm cộng sản? Giải thích chú thích. Chú thích 1 sẽ viết chi tiết về chính phủ liên bang Đông Dương ở phần 3. Chú thích 2. Năm 78, Quả ra tòa cùng tổ chức lãnh án 25 năm, bị đưa sang Chí Hòa. Chú thích 3. Đã có mặt tại Santa Ana, California. Chương 19. Tôi không muốn gặp vợ con một tí nào. Bởi vì sau một lần gặp gỡ, tôi mềm yếu và đau khổ vô cùng. Tôi đã ao ước vợ con tôi đi vượt biên. Cứ vượt biên, sống chết ra sao không cần biết, miễn là đừng có bị bắt vào tù. Tôi đã ao ước thô bạo hơn, vợ con tôi cùng chết một lúc và phải chết ngon lành. Và rồi tôi ao ước tôi chết cho vợ con tôi khỏi bận bịu, tìm đường ra đi. Tôi cũng sợ hãi đọc thư nhà. Những bức thư ngô nghê của thằng con trai út thường làm cho tôi khóc. Mỗi khi thư loan tin bác này về vùng kinh tế mới, bác kia hồi hương. Chú thích 1. Tôi muốn điên lên. Bằng hữu tôi lần lượt ra đi, bỏ rơi vợ con tôi. Bố ơi, chẳng ai thèm lại nhà mình, thấy mình thì họ ngoảnh mặt. Tai họa còn là cái sàn đãi lọc tình nghĩa. Bố ráng học tập cải tạo tốt, để được nhà nước khoan hồng sớm, để về sum họp với gia đình, dạy dỗ chúng con. Câu cuối của từng bức thư tù như thế đó: khuôn mẫu của chế độ giải phóng con người. Tôi ghét bị kiểm duyệt tình cảm. Nếu thư về của tôi chỉ là cái danh sách xin gửi những món đồ cần thiết, vào tôi không hiểu và đã trách móc tôi, tôi im lặng. Tôi đã viết nhiều về nỗi cô đơn rất hời hợt. Một đêm ở một C1, hồi tôi bị ghẻ mũ nặng, nằm nghiêng trên hai gang chiếu. Tôi ngủ lúc nào không rõ, và tôi có giấc chiêm bao. Vợ chồng của tôi đã cãi nhau quyết liệt, hai chúng tôi giận nhau, mỗi đứa nằm một mép giường, xoay lưng đấu vào nhau. Tôi thấy mình vô lý quá. Tại sao không nhường nhịn vợ mình? Tại sao không chịu xin lỗi vợ? Bèn lăn một vòng, ôm chặt lấy vợ, thì bị cái thúc cùi chỏ vào trong bụng. Tỉnh giấc mới hay, mình đang ôm bạn tù ghẻ. Phòng giam sáng trưng đèn nê ông, tất cả đều ngủ. Một xe một nhỏ bé, bốn bức tường kín mít, mà tôi mơ hồ tưởng là bờ bãi mênh mông và nỗi cô đơn dàn trải vô tận. Tôi đã thiếu khả năng viết bài thơ diễn tả nỗi cô đơn của tôi. Và thế đấy, tôi không muốn gặp vợ con tôi một tí nào. Nhưng mà tôi lại gặp vợ con tôi lần thứ hai. Quản giáo bàn dẫn tôi ra phòng tiếp khách gần cổng trại. Hắn bỏ ra ngoài để cho chúng tôi được trò chuyện tự do. Còn trai lớn của tôi, Vũ Nguyễn Thiên Chương, tức Chương Còm, tức Cu Tý, mất trường Ta Be sang trường Marie Curie học, bị cờ đỏ của trường nhốt lại một đêm, đánh đập tàn nhẫn, bị ra phiên tòa của giáo viên thành phố, bị kết tội con của nhà văn phản động rồi bị đuổi học. Không thầy giáo ngụy nào bên vật nửa lời, dù phiên tòa có nhiều thầy giáo bạn của tôi. Con gái tôi, Vũ Nguyễn Thiên Hương, tức là con cây, vẫn học Regina Mundi, đổi tên là Lê Thị Hồng Gấm, giỏi môn văn, được đề nghị ra Hà Nội để thi văn, đậu cao sẽ sang Moscow. Thương bố bị ở tù, thương anh bị đuổi học, đã xin nghỉ học luôn. Con trai út của tôi, Vũ Nguyễn Thiên Sơn, tức thằng Đốm, bị cấm đến trường. Vợ tôi bệnh hoạn dài dài, bị lừa gạt vượt biên, bị hăm dọa thủ tiêu nếu không rời căn nhà đường Công Lý. Thư hăm dọa trình công an, công an cứ lờ tích. Vợ con tôi phải bỏ nhà đi lưu vong. Con chim đại bàng đã không đến ăn khế vườn nhà tôi. Và cổ tích của thằng Đốm là thất học. Tôi vác bị quà đi về phòng giam, lòng rã rời tan nát. Sư viết truyện tôi chỉ xin làm cây leo lên hạnh phúc của con tôi. Giờ nằm tù, tôi không được leo lên cả bất hạnh của con tôi và cả niềm bất hạnh của tôi, của gia đình tôi. Cho đến hôm nay vẫn còn bị đâm thêm những ngọn giáo phi nhân, vẫn còn bị phì thêm nọc rắn ác độc. Nhưng mặt trời chiếu cho mọi người, và Chúa Giê-xu đã dạy: phúc cho kẻ chịu bắt bớ bởi sự công nghĩa, vì nước trời là của kẻ ấy. Phúc cho kẻ bị lăng nhục và vu cho mọi điều ác. Hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng trên trời là lớn. Cho nên tôi vẫn đi, tôi mãi đi không mỏi, nhân danh niềm bất hạnh của tôi. Phần thưởng trên trời tôi chưa thấy, phần thưởng dưới thế tôi đã thấy. Tôi đã viết thêm 20 cuốn sách từ khi ra khỏi nhà tù. Tôi còn trẻ măng, còn dồi dào phong độ và còn tràn trề sinh lực và năng lực. Nếu nước trời là sáng tạo, nước ấy của tôi, cứ phì nọc độc vào tôi, rồi lùi lại nhỏ bé, cứ chấp nọc độc, tôi phóng xa về phía trước, cao lớn sừng sững. Đó là tín hiệu của bất cứ ai sáng tạo. Tháng 7 năm 77, Doãn Quốc Sĩ từ 6C1 qua 3C1, tác giả Dòng Sông Định Mệnh tỏ vẻ mừng rỡ gặp tôi. Anh Sĩ thì vẫn khỏe mạnh. Doãn Quốc Sĩ chuẩn bị áo len bít tất găng tay. Anh tiên đoán cho mình một chuyến đi xa về phương Bắc, thường xuyên lạc quan. Đó là thái độ ở tù của anh. Chúng tôi hàn huyên chấp pháp. Thằng rổ huê mặc áo sơ mi trứng sáo, chửi tôi khiếp lắm. Nó đòi chặt tôi ra làm ba khúc để xem thân thể tôi có là kim cương, Doãn Quốc Sĩ nói.
Rồi anh trả lời sao? Tôi hỏi.
Im lặng. Anh thiền à?
Doãn Quốc Sĩ cười. Thằng Vũ Hạnh báo cáo hết về anh em mình. Nó biết tôi thường xuyên lăng nhục bác của chúng nó.
Tôi biết.
Duyên Anh cũng làm việc với thằng Rổ Huê và cũng bị nó chửi tưng bừng qua lá. Nó chơi xỏ tống tôi vào ca sốt buổi sáng, buổi tối thì đuổi tôi về. Mình đang ghẻ thèm ở riêng, nó chỉ cho ở bán trú.
Chúng tôi cùng cười. Khi cụ Tú mở chết, anh đang nằm ca sốt.
Nhà báo tin
cáo phó đang báo Nhân Dân.
Nhà đã gửi vào.
Doãn Quốc Sĩ là con rể của Tú Mở, tác giả Dòng Nước Ngược, thủ quỹ Hội Nhà Văn Việt Nam. Nghịch cảnh của tác giả Khu Rừng Lao là anh có người em ruột Doãn Nho, nhạc sĩ con cưng của đảng, được sang Moscow học sáng tác nhạc hòa tấu cổ điển. Doãn Nho cũng là con cưng của công an, vì anh sáng tác vài ca khúc ca ngợi công an. Thế mà mấy lần Doãn Nho xin gặp Doãn Quốc Sĩ đều bị từ chối. Bắt tội thân mẫu Doãn Quốc Sĩ từ Hà Nội vào đợi thăm con hoài. Hoàng Mạnh Hùng đã hỏi lý do nào Doãn Quốc Sĩ lại chống cộng mãnh liệt như thế. Họ Doãn đáp gọn lõn:
tuổi trẻ tôi bị lừa gạt.
Anh Sĩ hơn tôi một con giáp cùng tuổi Hợi. Năm nay anh đã 65. Thế hệ anh người ta khao khát độc lập, khao khát cách mạng. Nguyễn Ái Quốc đã là kỳ vọng của trí thức trẻ hồi ấy. Anh Sĩ không ngại ngần nói rằng anh đã chỉ sợ Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc. Rốt cuộc Hồ Chí Minh vẫn là Nguyễn Ái Quốc, nhưng không phải Nguyễn Ái Quốc lý tưởng của Doãn Quốc Sĩ. Anh đã nói theo Nguyễn Mạnh Côn lạc đường vào lịch sử. Những vụ thủ tiêu Lan Khai, Khái Hưng và lần lượt các đảng phái quốc gia, cùng với những cuộc đấu tố mở màn ở Trung Du, khiến cho anh thức tỉnh. Anh coi như mình bị lừa gạt. Khi niềm tin của tuổi trẻ bị lừa gạt thì phản ứng của nó dữ dội lắm. Phản ứng ấy dàn trải cùng khắp tác phẩm của anh. Mỗi dòng chữ của Doãn Quốc Sĩ là một viên đạn bắn cộng sản. Nguyễn Đình Toàn đã viết như thế. Anh Sĩ chống cộng cả bằng cổ tích, bằng thiền. Doãn Quốc Sĩ chống cộng tự nguyện, khác hẳn với loại bồi bút chống cộng, loại đánh đỉ văn chương giá rẻ cho Rusbao, Usik. Ngọn đuốc Doãn Quốc Sĩ lúc nào cũng sáng, lúc nào cũng soi tỏ cho tuổi trẻ bị lừa gạt niềm tin. Chỉ tiếc tuổi trẻ hôm nay thiếu chất phẫn nộ của tuổi trẻ Doãn Quốc Sĩ, và người ta lặng thinh sau những lần bị bịp, bị làm guốc cho lãnh tụ dẻ rách. Người ta hờ hững để mặc bạo lực và quyền uy ảo tưởng diễn hành. Ngọn đuốc Doãn Quốc Sĩ vẫn rực rỡ ở quốc nội, buồn thay ở quốc ngoại. Có kẻ gục mặt nhận mình là ngọn hải đăng mù, mà nó mù thật sự. Nó mù vì sự phản phúc, vì sự ích kỷ, vì sự tự mãn với cái chẳng ra gì của nó. Hơn cả mù, nó đã chết. Tôi có một kỷ niệm nhỏ với anh Sĩ ở 3C1. Một hôm Đặng Hải Sơn vô thất, anh Sĩ hỏi:
cậu bắt chước Bá Di, Thúc Tài à?
Sơn đáp: không, em muốn Bao Tử nghỉ mệt. Anh Sĩ nói: Bá Di, Thúc Tài ở Đông Chu. Tôi nói: ở Phong Thần, thề không ăn thóc nhà Chu. Chỉ có thế thôi mà thằng Đoan nó đi báo cáo. Anh Sĩ và tôi bị cúp thăm nuôi. Hai phận gọi tôi ra giáo dục:
cấm vợ anh tiếp tế cho anh, xem anh có còn chê cơm cách mạng nữa hay không.
Doãn Quốc Sĩ cũng bị gọi ra nghe hai phận vĩ đại sĩ vả. Chúng tôi phèo chất tươi nửa tháng. Doãn Quốc Sĩ, Hoàng Mạnh Hùng và tôi bị hai phận đánh dấu. Giờ học báo đảng, anh Sĩ ngồi thiền, anh dễ ăn và dễ ngủ. Tôi phong anh một cái biệt danh Dị Miên Sư Tổ. Khi 3C1 thêm Lý Thành Cầu, anh Sĩ lại có tri kỷ chữ Nho. Lý Thành Cầu là người Trung Hoa, nói tiếng Việt rất là giỏi. Ông ta thuộc Kiều và Thơ Đường Văn Vách, vốn là đại tá tình báo của Lương Hán. Ông theo Tiêu Văn sang Việt Nam tứ khí giới của Nhật. Ông ta kể chính ông ta dẫn Hồ Chí Minh vào ý kiến Tiêu Văn. Ông cầu ở lại Việt Nam, lấy vợ Việt Nam, bỏ vợ Tàu. Năm 54, ông di cư và làm quản lý cho hãng tàu Vị Yểu Hai Con Bướm ở Gò Vấp. Chỉ vì ngứa miệng khoe mình là quen với Hồ Chí Minh mà ông bị vào tù. May là Cộng sản chưa có thủ tiêu ông. Lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh không thể quen biết một anh tàu già đi bán xì dầu. Ông cầu nằm ca sốt mà Doãn Quốc Sĩ đã nằm. Ra ca sốt, ông vào 3C1, thấy cái bị viết tên Doãn Quốc Sĩ. Ông ngạc nhiên hỏi tôi: Doãn Quốc Sĩ còn sống à?
Còn.
Tôi giới thiệu ông ta với anh Sĩ. Ông ta ôm chặt anh Sĩ, nước mắt ròng ròng. Tôi đọc tên ông khắc ở tường ca sốt, tôi tưởng đâu là ông chết rồi. Tôi cứ xì sụp lại cho ông phù hộ tôi. Ai ngờ đâu tôi vẫn còn gặp ông. Doãn Quốc Sĩ cảm động lắm. Ông Lý Thành Cầu đọc thơ chữ Hán của Nguyễn Hải Thần, khen thơ Nguyễn Hải Thần hay hơn thơ Hồ Chí Minh. Ông ta nói oan oan, bị chấp pháp gọi ra bắt phải câm miệng. Ông ta phê bình Nguyễn Hải Thần mê thơ quên việc nước. Tửng Giới Thạch rất bận, tiếp khách có 10 phút. Mỗi lần xin ý kiến Tửng khó vô cùng. Vậy mà gặp Tửng, cụ Nguyễn đã đem thơ ra khoe và bình mất hết thì giờ, chẳng nói chuyện nước non gì cả. Ông Lý Thành Cầu trên 70 tuổi, tóc bạc phơ. Ông ta bình đường thi, Doãn Quốc Sĩ mê mẩn. Ở với chúng tôi được 2 tuần, ông bị chuyển trại. Chúng tôi đón Nguyễn Ngọc Tân, người biết hơn cả người biết quá nhiều. Doãn Quốc Sĩ lại có người tri kỷ mới. Nguyễn Ngọc Tân cặn nặng, một chân nhỏ tót nên đi khập khiễng. Anh ta bắt chước Tôn Tẩn, ăn mặc như một thằng điên. Mỗi ngày anh bị gọi ra một lần để tra từ điển Đại Việt. Kiến thức của Nguyễn Ngọc Tân mênh mông, chuyện gì anh cũng biết, cũng đến nơi đến chốn. Anh kể cho chúng tôi nghe chiến khu Nam Ngãi, những ngày lưu vong bên Nam Vang. Chuyện của anh thì hấp dẫn vô tả. Thời huy hoàng của anh là thời Đại Việt nắm quyền bính. Ngài Nguyễn Hữu Trí làm thủ hiến Bắc Việt, anh ra Hà Nội với tư cách xứ ủy miền Nam. Tính tình cởi mở, anh giúp đỡ mọi người bằng khoa chữa bệnh điểm huyệt. Ngày thăm nuôi, anh đem quà cho hết đám con bà Phước. Ít ai mà hào sảng trong tù như Bảy Bớt, Phạm Thái, Nguyễn Ngọc Tân. Ngoài đời tôi tưởng anh cũng thường như là Nguyễn Ngọc Huy thôi. Gặp anh mới thấy anh là một người đáng kính trọng. Cụ Đỗ Văn Lựu ra làm việc luôn luôn ăn mặc áo bảnh bao, và cụ chê anh Tân mất mặt quốc gia vì anh dùm dây thắt lưng. Cụ đâu hiểu anh Tân giả khùng. Doãn Quốc Sĩ ở với chúng tôi 2 tháng. Đầu tháng 9 năm 77, anh bị tập trung với các tù nhân khác khắp nơi tại 2 phòng C1 và C2. Anh ngủ một đêm rồi đi lao động cải tạo ở Pleiku. Chuyến đi này có Trịnh Viết Thành, Tô Ngọc, Trần Dạ Từ, Nguyễn Hải Chí, Hồ Văn Đồng, Thái Thủy, Mặc Thu, Thanh Thương Hoàng, Mộc Linh, Thế Viên, Nguyễn Sĩ Tế, Nguyễn Viết Khánh, Doãn Quốc Sĩ. Bị canh chừng một thời gian, mỗi tuần phải mạn đàm với chức sắc sở công an một lần. Phải kể là đã gặp gỡ những ai, nói chuyện gì. Ra tù tôi đi chơi với Doãn Quốc Sĩ nhiều lần. Tôi rủ anh đi vượt biên, anh không dám. Có lẽ anh tin Cộng sản sẽ cho anh được đi chính thức. Nếu vậy anh đã sai lầm. Sự sai lầm của anh đã bị trả giá thêm ở nhà tù. Cộng sản không bao giờ cho biệt kích văn nghệ đi chính thức cả. Nguyễn Đức Đạt, Bùi Xuân Bật ở khu A sang làm mới 3C1. Trưởng phòng Nguyễn Đức Đạt dân làng Nghi Tàm, từ Hà Nội vào Sài Gòn giữ chức đồn trưởng công an Cầu Kho. Thành ủy Hà Nội cử người vô Sài Gòn đi mua xe hơi, tủ lạnh, tivi, đồ đạc nhiều muốn gửi tạm ở đồn công an Cầu Kho, vì người mua đồ là đồng chí, là bạn của Nguyễn Đức Đạt. Thành ủy Sài Gòn chơi thành ủy Hà Nội, sở công an khám xét hàng hóa và đòi chứng minh biên lai nhưng không có. Bị kết tội là mua đồ ăn cắp và tiếp quản trái phép. Những kẻ chứa đồ thì bị truy tố. Nguyễn Đức Đạt bị lột quân hàm trung úy công an, bị tịch thu hết đồng phục, bị mất luôn cái chiếc Honda tiền túi. Tiền của bao nhiêu năm dành dụm và vào tù, bị khai trừ ra khỏi đảng. Thư ký Bùi Xuân Bật, con trai út của cụ Bùi Xuân Học, chủ nhiệm Nhật báo Loa Hà Nội trước năm 40, gia đình Bùi Xuân Bật có vai vế tiền chiến và hậu chiến. Anh trai Bật học ở Pháp theo Hồ Chí Minh về nước làm thông dịch. Người anh này lấy cô vợ Quảng Ngãi. Cụ Học nhân dịp xuân về cảm tác bài thơ trách móc chế độ, bị cô con dâu tố cáo. Cụ Học nằm tù ở Lào Cai và chết ở đó. Bùi Xuân Bật lên rừng bóc xương cha đem về Hà Nội. Từ đó Bật lách mà sống mà học, tốt nghiệp kỹ sư luyện kim, Bật cộng tác tại Thái Nguyên. Bật có người chị di cư năm 54 lấy chồng Tàu rất là giàu. Năm 76, Bật công tác ở Sài Gòn, được chị cho căn nhà và chiếc xe Mustang. Đẹp trai trắng trẻo, mũi cao và tóc bồng bềnh như là tay lai, lại vốn là con nhà dòng dõi, Bật thích ứng ngay nếp sống Sài Gòn, ăn diện như công tử. Thế là bị chụp mũ liên hệ với phản động, Bùi Xuân Bật vào đề lao gia đình. Triều đại Nguyễn Đức Đạt 3C1 trầm lặng, cụ già đông hơn thanh niên, cụ già ho, cụ già hen, cụ già khát nhổ đầy nắp cống. Cực hình đề lao đối với tôi là những ngày trực bị mở nắp cống xối nước, chà sạch những bãi đờm như những con thạch thùng chết. Với Nguyễn Đức Đạt, một học báo đảng dẹp bỏ và ngủ tự do, chính anh ta cần ngủ để quên đời, hãy nhắm mắt bất kể ngày đêm là anh ta mớ. Chuyện dặn con khóa kỹ xe đạp, dặn vợ đừng chặt bụi tre và trách móc đảng tước đoạt công lao của anh, Đạt bị phong thấp, có thể bị tê bại, đang là con đảng biến ra con bà Phước. Anh ta xin chúng tôi vitamin A, chúng tôi cho, tù phản động giúp tù cộng sản bị khu trừ. Tôi nghĩ anh ta đã hiểu quốc gia và tình nghĩa của người quốc gia. Bùi Xuân Bật chửi đảng ra mặt, anh ta chưa được kết nạp vào đảng vì là con của tư sản. Câu nói bất hữu của Bùi Xuân Bật: lãnh tụ vĩ đại của tôi là củ cà rốt của tôi, bởi vì chỉ có củ cà rốt của tôi mới làm tôi sướng và làm vợ tôi sướng. Thời gian này ca số C1 đói khách sọp, còn có mỗi Đinh Xuân Cầu tóc bạc phơ, râu bạc phơ, lông mài bạc phơ, chân đeo xích tay mang còng, bước từng bước ngắn để đi làm việc. Tôi nhìn ông ta liên tưởng tới cái nền tù ngục quê hương tôi ngót nửa thế kỷ. Người chiến sĩ Đại Việt này chế độ nào cũng nằm tù. Những tài năng của đất nước tôi cứ bị lưu đày, cứ bị giam nhốt, cứ bị hủy diệt. Và tổ quốc tôi gầy mòn với bộ lòng lộn nhổn sáng sơ mít. Như thế vẫn chưa có đủ, sự thù hận trải dài vô tận, thù hận trong hạnh phúc và thù hận cả trong thống khổ. Người ta hay nói đến cảm thông, đến khoan dung, đến đại lượng, nhưng ba món hàng xa xỉ này không bày bán. Định nghĩa và cách sử dụng phải tra từ điển. Rốt cuộc con người Việt Nam đành phải ước mơ cổ tích, bà tiên hóa phép. Đứa nào hay nói những danh từ cảm thông, khoan dung, đại lượng thì hãy dứt lời là phọt ra cốc nhái rắn rết. Hình như người quốc gia của chúng ta đã lạm dụng hai khẩu hiệu ngắn: đại nghĩa thắng tà đạo, thương yêu xóa căm thù. Đôi khi tôi thấy một số người quốc gia tà đạo hơn cả cái tà đạo mà họ muốn thắng, căm thù hơn cả cái căm thù mà họ muốn xóa. Một điều lúc nào cũng có thể thấy là người quốc gia căm thù bạn đối lập hơn cả căm thù kẻ thù đối nghịch. Như vậy, có hò hét nghìn năm chẳng bao giờ chúng ta có dân chủ tự do và hạnh phúc thật sự. Vương đạo của Vệ Ương mãi mãi ế ẩm, dẫu đã rao bán mấy ngàn năm. Trong mọi lĩnh vực bá đạo cứ thích ứng luôn cho trò chơi văn nghệ. Điều sai lầm căn bản của người quốc gia lưu vong hôm nay là chúng ta không chịu nhìn nhận cái đã có của chúng ta, chưa ra ngô ra khoai gì cả. Do đó khi mất nó, chúng ta mê mải đấu tranh tìm lại nó. Cuộc đấu tranh cho hư ảo là cuộc đấu tranh phục hồi quá khứ. Chúng tôi không dám bắt đầu cho tương lai. Chúng tôi sợ hãi tương lai vì hiện tại chúng ta rách bươm. Và vì bắt đầu chúng ta không có vốn, không thể tạo nổi cái vốn ngoạn mục, vốn liếng cũ những lãnh tụ, đảng phái gỗ mục, những tướng tá tham nhũng chạy dài. Những ngọn giả sơn văn học cạn trương mục rồi, giá trị của nó không đủ để mua cái gối khô mực. Bất hạnh thay cho dân tộc, gỗ mục và giả sơn ngổn ngang chất đóng dọc đường, phóng lên phía trước của tuổi trẻ. Và tuổi trẻ vẫn ngại ngần, vẫn chần chừ. Người ta trông đợi tuổi trẻ hào sảng đầu tư nhiệt tình và lòng tự phụ cho tương lai trong cuộc chiến đấu mới, thái độ mới, tư tưởng mới. Chỉ tuổi trẻ mới đủ khả năng thiêu hủy phép tích của bà tiên. Và sau mỗi cảm thông, mỗi khoan dung, mỗi đại lượng là hoa nhân ái nở, trái hạnh phúc kết. Và khi ấy không còn tù ngục xích chân còng tay con người. Khi ấy không còn thù hận trên quê hương khốn khó Việt Nam. Không còn thù hận giữa người Việt Nam với người Việt Nam. Không còn những thằng điên cưỡng bức đồng bào mình, tung hô mình muôn năm vĩ đại. Không còn những cái thằng ẩn ương ham làm bò lãnh tụ. Không còn những thằng thảo khấu chính trị lạc quyên sổ số. Không còn những cái thằng hề cách mạng rẻ tiền. Không còn những thằng ngu đòi thống lĩnh đỉnh núi văn học. Khi ấy cả dân tộc lương thiện được lãnh đạo bởi những tài năng lương thiện. Khi ấy mọi việc công khai ngoài ánh sáng. Chấm dứt phục kích đánh lén. Khi ấy là nghệ thuật cáo chung thủ thuật. Khi ấy là chung thủy loại trừ phản phúc. Khi ấy mọi người là anh em. Và khi ấy là thời lên tiếng sau thời im lặng. Khi ấy mới quyết định cái gì còn để lại. Đinh Xuân Cầu là tù nhân duy nhất của đề lao Gia Định bị xích chân còng tay dẫn đi làm việc. Phong sương của tù ngục không làm trán của ông thấp xuống và mắt của ông mờ đi. Có ba vị tiên phong đạo cốt của đề lao Gia Định. Một, Thượng tọa Thích Quảng Độ, quản giáo sáo lé đặc trách dân thượng tọa đi làm. Gã cai ngục này tuân hành nội quy triệt để. Nó gọi thượng tọa bằng anh, đọc tên khai sinh của ngài. Sao lâu dữ vậy, khẩn trương lên, nó dục sau khi mở khóa. Anh mở cửa ra, thượng tọa nói. Mở rồi, anh ra đi. Mở rộng ra, sáo lé liền mở tung cánh cửa, thượng tọa mới chịu bước ra. Ngài mặc quần áo nhà chùa chỉnh tề, ngài ngẩng mặt bước thong dong. Ở nhà tù cộng sản, các thượng tọa đại đức ấn quan phản động là tù nhân đặc biệt. Các ngài đòi ăn chay và gọt đầu nhẵn và được chấp thuận vì những vị sư khác bị đẻ tóc và ngã mặn. Làm việc xong, sáo lé dẫn thượng tọa Quảng Độ đi về ca sốt. Vô đi chứ. Anh mở rộng cửa ra. Cửa mở rộng, tù nhân Thích Quảng Độ mới chịu đi vào. Hai, nhà phản động già Phan Vô Kỵ quát thước bình thản, coi nhà tù như công viên. Ba là Đinh Xuân Cầu. Những người này nằm ca sốt không lên tiếng, không thèm yêu sách một ân huệ nào cả. Doãn Quốc Sĩ cũng vậy, đời sống ở ca sốt C1 thú vị ra phết. Tù nhân già biến thành con nít, người ta có thể trao đổi quà cáp và tin tức cho nhau từ ca sốt đầu dạy cho đến ca sốt cuối dạy. Số 2 nghe rõ không? Rõ. Nhắn dùm số 11, mặt trời đã lặn. Số 1 thông tin. Rõ. Số 3 nghe rõ không? Rõ. Số 1 nhắn số 11, mặt trời đã lặn. Rõ. Số 4 nghe rõ không? Đó là những thông tin. Còn gửi quà cho nhau thì tù nhân ca sốt rút cái dây ni lông ở túi phân bón gia đình dùm túi này để đựng quà gửi vào, xe thành một sợi dây dài buộc chặt những món quà muốn gửi, rồi luồn tay qua cửa gió tung sang ca sốt bên cạnh. Ca sốt bên cạnh cũng luồn tay qua cửa gió đợi chụp sau khi được thông báo. Thường phải chụp mấy lần thì mới trúng. Cứ như vậy quà được chuyển đi. Màn phòng tập thể tặng thuốc lá ca sốt vất vả nhất. Một điếu thuốc mồi lửa rồi thảy sát cửa ca sốt. Tù nhân phải thò tay qua chân cửa là được ngay. Nếu điếu thuốc xa bàn tay, thò ra chân cửa, tù nhân ca sốt bèn cởi quần áo nối lại, luồn qua ô cửa gió, tung xuống khiều cái điếu thuốc. Nhìn tù nhân ca sốt hút thuốc nhả khói, bạn sẽ thấy rõ chân dung của hạnh phúc.
Hạnh phúc chỉ khám phá ra trong niềm bất hạnh. Tôi có thú vui đứng sát cửa phòng, giả vờ hít thở để quan sát sinh hoạt ca sốt. Nhờ Dương Đức Dũng, Đoàn Cái Tường, Hoàng Mạnh Hùng, Nguyễn Ngọc Tân, Doãn Quốc Sĩ, Hoàng Sơn Trường đã tả đầy đủ chi tiết các ca sốt và các khu cửa đề lao mà họ đã nằm. Tôi biết hết ca sốt đề lao gia đình. Hoàng Mạnh Hùng còn kể cho tôi nghe các phòng giam ở quận 3, quận nhất sau năm 75. Ở đó thì mới là địa ngục và chế độ vua phòng vẫn còn tồn tại. Thủ tiêu khiển giết thời giờ của tôi ở 3C1 là tham dự cuộc chơi domino uống nước lạnh từ sáng đến tối. Chúng tôi cứ say sưa chơi, chơi để quên nhớ nhà, quên gãi ghẻ. Chúng tôi uống nước căng rốn, ai rồi cũng thua, và thua mỗi bàn thì phải uống 2 ca nước. Bóc bài xong vội bỏ vào túi đi tiểu ào ào cái đã. Domino uống nước là môn thuốc sổ và lọc nước tiểu diệu kỳ. Bất ngờ 3C1 đón tiếp Trần Anh Linh, cả phòng lại sôi nổi. Trần Anh Linh là giáo viên tiểu học Phương Lâm, hè năm 77. Anh ta đưa vợ và đứa con nhỏ xuống Rạch Giá để thăm bà dì. Anh ta mua vé máy bay Sài Gòn Rạch Giá. Chuyến máy bay này bị không tặc trấn áp sau 20 phút bay. Không tặc có 4 người, họ dưới 30 tuổi, đẹp trai và hào hoa lắm. Trần Anh Linh kể lớn, trên máy bay có 2 tên công an an ninh to con gồ ghề, một tên định động thủ, còn một không tặc thì phóng lưỡi dao trúng tim tên công an, hắn gục ngay. Không tặc mỉm cười, người thứ hai rút khẩu rulo quay nhanh và đẹp giống như cao bồi. Tên công an còn sống ngồi bất động, hắn ta bị tức khí giới. 2 không tặc khác lên phòng của phi hành đoàn, hấp dẫn hơn là phim gián điệp. Rồi sao nữa? Tù nhân nóng ruột hỏi. Phi cờ chào lộn được vài giây, người không tặc hạ cái tên công an trấn an hành khách. Đồng bào bình tĩnh, nếu chết chúng tôi cũng chết theo. Nhưng mà không có chết đâu, chúng tôi không phải là không tặc, chúng tôi ra đi có sứ mạng. Trong khi ấy, người không tặc thứ hai vẫn quay súng và cười rất tươi. Linh kể tiếp, phi cơ đáp xuống căn cứ Utapao, an ninh Thái Lan lại xua đuổi. Phi cơ dọa lao vào phá hủy căn cứ, Thái Lan phải bằng lòng đổ đầy xăng, sạc no bình điện và tiếp tế mỗi hành khách một hộp bánh xăng quýt và nước uống. Họ nói tiếng Anh quá là hay, Linh bình luận. Rồi máy bay đáp xuống phi trường Tân Gia Ba. Không tặc chào tạm biệt đồng bào, bảo ai muốn chọn tự do thì tùy ý. Một nửa thì chọn tự do, một nửa thì xin đi về. Tân Gia Ba sửa sang máy bay, tặng xác chết 1 quan tài. Thời gian đi hay về thì chỉ có 3 ngày. Cậu xin về à? Báo chí phát thanh truyền hình phỏng vấn tôi. Tôi ở khách sạn sang lắm, tôi chần chừ chọn nước định cư. Chưa kịp chọn vì mình không chủ ý đi tìm tự do thì quá hạn. Tân Gia Ba bắt ném lên máy bay rồi đuổi đi về. Vào tù? Phải, tất cả hành khách và phi hành đoàn bị bắt ở Tân Sơn Nhất. Một tù nhân trẻ tuổi phán, bạn xứng đáng được ăn một thùng cất. Cơ hội ngàn năm một thở, lại bồng bế vợ con đi vào tù. Thiên đường chê, lại ham vô địa ngục. Trần Anh Linh tặc lưỡi, tôi xứng đáng là ăn 100 thùng cất. Chú thích 2. Trần Anh Linh ca ngợi 4 không tặc hết ngôn ngữ. Anh ta bị tống vào ca sốt để khỏi tuyên truyền xuyên tạc. Nhưng mà vụ cướp máy bay này đã trở thành huyền thoại ở đề lao. Hoàng Mạnh Hùng cũng có một đệ tử tên Nhân. Cậu sinh viên làm giấy tờ công dân phi luật tân giả để leo lên máy bay tới Vọng Cát, lại nhớ mẹ rồi đi về. Vào tù. Thế là 3C1 có 2 tù nhân tình nguyện đi vào tù. 2 tù nhân chê bai ân sủng của Thượng Đế. Trần Anh Linh rời 3C1, để lại một đề tài cho tù nhân trẻ già bàn luận suy diễn vai trò và sứ mạng của 4 không tặc. Trong không khí bàn luận sôi nổi vụ không tặc, tôi bị gọi ra để làm việc. Chấp pháp số 12 ăn mặc bảnh bao, hắn ta là dân Hà Nội chính cống, nói giọng y hệt giọng Bùi Xuân Bật. Anh khỏe chứ anh Duyên Anh? Cảm ơn anh, tôi vẫn bình thường. Nào, hết ghẻ chưa? Vẫn còn lai rai. Hắn mời tôi uống trà hút thuốc. Nào,
anh đã suy nghĩ kỹ chưa?
Thưa anh, suy nghĩ cái gì?
Cái gốc vô sản của anh.
Tôi chỉ biết tôi là con nhà nghèo thôi.
Cái gốc vô sản của anh sẽ cứu được anh đấy.
Tại sao tôi phải vô sản? Ông nội tôi là thầy đồ nho. Ông nội tôi chết, gia sản của bà tôi có một mẫu ruộng, một mẫu tới 3.600 m².
Bố tôi lưu lạc buôn bán khắp nơi. Năm 56, bà nội tôi bị quy vào thành phần Trung Nông, thoát cái cảnh đấu tố, nhưng bị truy thuế nhiều năm. Bà tôi không có thóc, không có tiền để đi nộp thuế. Bố tôi phải nằm tù 2 năm để thay cho mẹ. Bố tôi phải chăn bò bên bờ sông Trà Lý, ở đợi cho đảng và nhà nước để thế tiền thuế. Tại sao tôi phải vô sản? Những kẻ khoe khoang mình vô hay tư sản, bằng cố nông hay địa chủ, đều là những kẻ đần độn, là người tôi khước từ mọi giai cấp chụp lên trên đầu của tôi.
Tôi không vô sản đâu anh à.
Đó là sự bất lợi cho anh. Anh muốn làm kẻ phiêu lưu vô định trong đời sống mãi ư?
Phải có nơi chốn để trở về kia chứ. Nghiên cứu anh, chúng tôi chung một nhận định. Anh chỉ là người bất mãn nhằn, chống đối tiêu khiển, chính trị giải phiền. Anh không có gì là nguy hiểm cả. Đừng tưởng là anh nguy hiểm. Giam giữ anh chẳng phải vì anh nguy hiểm, mà nhằm mục đích soi sáng lối về cho anh. Anh ngây thơ lắm. Anh biết chúng tôi thả Trương Phiên rồi chứ? Bọn miền Nam đã bịp anh từ cuối năm 1954.
Tôi im lặng nghe chấp pháp số 12 nó mắng mỏ. Với chúng tôi, Nguyễn Văn Sao quan trọng hơn anh nhiều. Trí thức văn nghệ sĩ các anh sợ khó sợ khổ, hàm vui chống chán. Cỡ anh, nếu các anh có mật khu, anh sống 2 tuần là anh bỏ cuộc.
Thằng này nó khinh thường tôi quá, nhưng đã đi khách cả chục bận, vách ngoài vành trong nên tôi hiểu hết. Tôi cứ mặc kệ hắn nói cho nó sướng miệng. Mình nằm trong tay của nó, tranh luận vô ích.
Anh có biết tình hình bên ngoài hay không?
Không, lung tung lắm. Bạn bè anh công kích chế độ, gửi lén cả bài ra ngoại quốc.
Hắn cười nhạt, không có nhân văn giai phẩm ở Sài Gòn đâu. Anh Hoàng Hải Thủy chẳng biết điều một tí nào, đã tha không bắt, lại còn viết phóng sự đen như mõm chó, ríu cợt chế độ.
Hắn rút ngăn kéo, lôi ra tập bản thảo của Hoàng Hải Thủy đặt giữa bàn. Tôi nhận liền thủ bút của gã Thâm, tác giả những phóng sự sôi nổi trước năm 1963. Hoàng Hải Thủy là nhà văn ăn diện nhất trong số các nhà văn Việt Nam. Có nhiều nhà văn nhà thơ mà diễn kiến họ bạn sẽ thất vọng. Hoàng Hải Thủy thì không, đẹp trai, bảnh bao, lịch sự. Một vài kẻ không thích công nhận Hoàng Hải Thủy là một nhà văn, chẳng hạn kẻ Trần Phong Giao, kẻ Nguyễn Quốc Trụ. Điều này thì không quan trọng. Quan trọng là Trần Phong Giao, Nguyễn Quốc Trụ cũng chưa được công nhận như những nhà văn. Vậy mà đã mất công Nguyễn Mạnh Côn viết tự tiểu thuyết của Thủy, Binh Vực Thủy. Nhà văn là cái gì nhỉ? Hễ ai viết chữ thì người đó là nhà văn sao? Há những người viết đơn thuê trước cửa tòa án, viết thư mướn trước cửa bưu điện chẳng được gọi là nhà văn công cộng đó sao? Những tên viết văn chuyên nghiệp, những tên đổi chữ nghĩa lấy cơm áo sống trọn đời mình như là chúng tôi, không lấy làm thích thú cái tước vị nhà văn. Hoàng Anh Tuấn đã chế cái chữ nôm đặt tên nghề nghiệp vô cùng hữu lý. Viết văn mưu sinh là thợ viết, vẽ mưu sinh là thợ vẽ, hát mưu sinh là thợ hát, đánh đàn mưu sinh là thợ đàn, lái phi cơ là tài xế tàu bay, vân vân. Chúng ta nên dành các tước vị nhà văn nhà thơ cho quý vị viết văn tài tử sống bằng các nghề khác, không sống bằng ngồi bút. Nhưng còn một hạng quý vị lạy lục xin xỏ quỹ trợ cấp ngoại quốc để viết sách xuất bản bán vung vít, chúng ta gọi quý vị ấy là nhà gì? Nhà thầu, nhà buôn, nhà mồ, nhà đòn hay là nhà thổ? Tôi thấy có những thi sĩ hì hục làm thơ suốt đời, ấn loát cho cả chục pho mà gom lại vẫn không hay bằng một bài thơ hạng bét của thợ thơ Hoàng Anh Tuấn. Cá nhân tôi nói thật, học dốt và yếu sức, không thể làm ông Thông, ông Phán, ông Phu Xích Lô. Tôi viết văn để nuôi vợ, nuôi con. Tôi là thợ viết,
tôi không ham đi vào văn học sử hôm nay, vì hôm nay không có anh nào đáng viết văn học sử. Tôi không đợi đi vào văn học mai sau, vì mai sau thì tôi chết rồi. Vậy thì xin cho phép chúng tôi làm thợ viết như là thợ đóng giày, thợ hồ, thợ mộc, thợ dệt, thợ may. Hãy là những người thợ chăm chỉ làm việc, nỗ lực sáng tạo, có lương tâm nghề nghiệp, có chính kiến rõ rệt, hơn là nhà văn lười biếng, gặm sứ mạng như chuột nhắt gặm sắt, rút đầu xuống cát như đà điểu, hèn mọn. Người ta không muốn bạn tôi là nhà văn thì bạn tôi là thợ viết. Thợ viết Hoàng Hải Thủy là tấm gương lớn cho những người tự học tiếng Pháp, tự học tiếng Anh, tự học tiếng Tàu, tự học rồi dịch và phóng tác truyện Pháp, truyện Anh, truyện Tàu. Thủy đọc nhiều, nhớ kỹ, thông minh và sâu sắc. Chỉ mắc có một tội là lụy vợ. Các bà nghe thấy sẽ hài lòng lắm. Vợ mà dặn bỏ đi, Thủy buồn xuôi hết mọi việc. Vợ mà quay trở về, Thủy viết lách rất hăng say. Cô đào cinema Giả Yến đã mê Thủy đến bỏ chồng Mỹ. Ân ái gần đêm thì bò về với vợ. Thủy đã đi lính trước 54, đeo lon trung sĩ, từng coi tù ở Phú Quốc. Anh đã viết một truyện ngắn về tháng ngày coi tù, kể về một kỷ niệm viết thư giùm anh, tù binh cộng sản gửi vào đất liền cho vợ của anh ta. Anh tù binh hơn 20 năm sau ở cục R về giải phóng Sài Gòn và làm chủ nhiệm nhật báo Giải Phóng. Chú thích 3. Anh tù binh mang ơn trung sĩ Hoàng Hải Thủy, nhờ vậy Thủy thoát chiến dịch 2 tháng 4 năm 76. Anh tù binh bảo Hoàng Hải Thủy hãy chôn chết tên Hoàng Hải Thủy đi, rồi viết cho cách mạng. Bút hiệu của tôi gắn liền với đời sống của tôi. Hoặc tôi viết ký Hoàng Hải Thủy, hoặc là tôi không bao giờ viết nữa. Đó là câu trả lời quyết liệt của Thủy trong cái bữa rượu tái ngộ cố nhân. Sau 30 tháng 4, Hoàng Hải Thủy đến nhà tôi một lần, chờ tôi cả tiếng đồng hồ để báo tin con trai Vũ Trọng Phụng, bậc thầy phóng sự Việt Nam, đã gặp Thủy và muốn gặp tôi. Năm 77, Thủy bị bắt về tội gửi bài ra nước ngoài. Anh nằm đề lao gia định về tổng nha cảnh sát cũ, rồi được tha. Ngót 2 năm tù ngục tôi ra tù, Thủy liền đến thăm ngay. Chúng tôi có nhiều ngày đi chơi với nhau. Buổi chiều trước đêm vượt biên, tôi mời Hoàng Hải Thủy phê một bữa với ông ký già tại tòa soạn văn. Mày nói rằng đứa nào vượt biên giống mày đều bị bắt, vậy tao cho mày hay, đêm nay tao phú lĩnh. Có thoát không? Chưa biết. Làm sao tao có tin tức của mày? Tao sẽ đánh điện cho cô Tuấn. Chúng tôi chia tay nhau ở bùng binh cửa rạp Khải Hoàng. Và tôi đã thoát. Thoát chưa phải là đến. Ở trại tiếp cư, tôi gửi cho Thủy một cái tấm bưu thư. Thủy viết thư nhờ một Nico chuyển đến cho tôi. Thủy nói tôi đi rồi thì Thủy bị khủng hoảng, muốn noi gương tôi. Anh cảm giác như bị đe dọa thường xuyên. Cảm giác ấy đã hiện thực. Hoàng Hải Thủy lại bị bắt vào tháng 4 năm 84. Các anh vẫn tiếp tục chống phá cách mạng. Hắn bỏ tập bản thảo của Hoàng Hải Thủy vào ngăn kéo. Anh nghĩ như thế nào? Tôi nằm đây biết gì ở chuyện bên ngoài. Bên ngoài ảnh hưởng bên trong, các anh sẽ khó được về đấy. Cuộc mạng đàm ngắn ngủi, như thể người ta không quên tôi. Tôi về phòng. Tuần lễ sau, Hoàng Mạnh Hùng và tôi chuyển phòng. Chúng tôi cùng sang 4C2. Giải thích chú thích. Chú thích 1. Ngôn ngữ tránh kiểm duyệt có nghĩa là vượt biên. Chú thích 2. Vụ này các đài ngoại quốc có thuật. Sau năm 75, có một số phi công của hàng không dân sự được sử dụng cho hàng không dân dụng, nhưng xăng chỉ cấp đủ lộ trình để đến, từ nơi đến đổ xăng đủ về. Người phi công chuyến bay này là bố của Vinh Nhí, bạn Chân Còm. Theo Linh kể, máy bay chỉ chở về một quan tài Việt Cộng, loan tin không tặc sát hại phi công. Tôi cho rằng Việt Cộng đã thủ tiêu phi công. Phi công của hãng hàng không dân sự cũ bị sa thải hết. Sau vụ này, sự bán vé được kiểm soát chặt chẽ. Chú thích 3. Khác với nhật báo của thành ủy là Sài Gòn Giải Phóng. Chương 20. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những chiếc còng.
Made in USA mà người Mỹ bỏ lại trên quê hương tôi. Người Mỹ chạy trốn vội vàng không kịp di tản còng hay khóa của người Mỹ và đã cố tình tặng còng khóa Made in USA cho Cộng sản. Tại sao sự khai phóng tự do dân chủ cần thiết còng khóa khiên ma trắc lựu đạn khói nhỉ? Câu hỏi tự tôi đặt ra, rồi tôi tự trả lời bằng bài thơ tùng. Nhân danh chủ nghĩa tư bản, nước Mỹ chế tạo còng và viện trợ cho những tên độc tài ở Sài Gòn để bảo vệ tự do dân chủ và xây dựng hạnh phúc con người nước nhỏ. Nhân danh tự do dân chủ, thi sĩ chống đối chế độ độc tài và bị còng nhãn hiệu USA siết chặt tay, tống vào ngục. Nhân danh chủ nghĩa vô sản, Liên Xô giải phóng Việt Nam, tiêu diệt ảnh hưởng chủ nghĩa tư bản tan hoang, nhưng vẫn sử dụng hàng triệu chiếc còng mà Mỹ quên di tản. Nhân danh quyền sống và không nhân danh gì cả, thi sĩ phản kháng và bất động đều bị Liên Xô còng Mỹ siết chặt tay, tống vào ngục. Tôi nằm tù 6 năm, tìm hoài chưa thấy một định nghĩa chính xác về cái còng ở thời đại của chúng ta. Chúng ta có nhiều cái nếu sau nhiều lần can thiệp của Tây Phương trên đất nước chúng ta. Nếu người Anh không can thiệp vấn đề Việt Nam khi dân hiến cơ hội và khích lệ người Pháp trở lại gây chiến tranh 10 năm tạo thanh thế và chính nghĩa cho Cộng sản, lịch sử đã như thế nào? Chắc chắn Cộng sản đã bị quốc gia nghiền nát. Người Pháp đã vội quên thân phận bị trị của mình, vội quên những giọt nước mắt mừng rỡ giải phóng dân tộc, thoát ách phát xít Đức, để cố tình dẫm bước chân thống trị lên nỗi mừng rỡ độc lập của Việt Nam. Khác hẳn thực dân Pháp của thế kỷ trước, người Pháp năm 46 và người Pháp vừa trải qua sự nhọc nhằn mất nước, vừa trải qua cuộc kháng chiến chống xâm lăng hào hùng. Họ đem cái hào hùng đó xâm lăng nước ta. Tinh thần và tác phong của người Pháp, thực dân Pháp đó chính là dịp may ngàn năm một thuở để Cộng sản phát tín hiệu đoàn kết dân tộc, rồi đẩy dân tộc lên tuyến đầu. 5 năm sau, đảng phái quốc gia bị tiêu diệt dần mòn. 5 năm sau nữa, Cộng sản chế ngự và chuyên chế. Cái tham vọng mù lòa của người Pháp đã nuôi dưỡng Cộng sản khôn lớn bằng máu xương và nước mắt của dân tộc Việt Nam. Nếu người Mỹ không can thiệp vấn đề Việt Nam từ 54, lịch sử đã như thế nào? Họ đến, họ làm đảo tung đạo lý Việt Nam. Họ mang chiến tranh ngục tù còng xích của họ viện trợ cho bọn độc tài bù nhìn. Họ phá hủy, họ nuôi dưỡng Cộng sản rồi họ bỏ đi. Cái còn lại là cái gì? Là Cộng sản, là ngục tù và còng xích Made in USA. Bất cứ nơi nào người Mỹ can thiệp, mọi diễn biến sẽ giống hệt như Việt Nam. Cái bọn cày cáo tay sai ôm hàng tỷ đô la cuốn gói đi về nước chủ, dân chúng thì ở lại quằn quại rên xiết. Nguyễn Văn Thiệu đó, Cao Văn Viên đó, Trần Thiện Khiêm đó, Masco đó, câu ca dao dưới đây diễn tả thật đúng tâm sự bẻ bàng của dân tộc Việt Nam. Mỹ đưa Khiêm Thiệu đi rồi, dân ta ở lại chịu đời đắng cay. Thời đại chúng ta, cách mạng làm bằng phương tiện Mỹ, lãnh tụ cách mạng chết vì âm mưu của Mỹ, chiến tranh bởi súng đạn Mỹ, mất nước do thiếu viện trợ Mỹ. Thế mà vẫn còn đứa ngu xuẩn trưng bằng cớ Mỹ đã nuốt lời hứa. Nước mình không lo, đi lo ăn cắp máu lính, lo ăn cắp xương dân, đem cái kiến thức tiến sĩ tôi đòi mà đổ vạ ông Nixon. Lại lắm kẻ mê muội cố bám lấy cái lòng trắc ẩn chẳng bao giờ có của Mỹ để mưu đồ giải phóng dân tộc, xây dựng hạnh phúc giống nồi ở California, ở Paris chẳng khác chi xây lâu đài trên cát. Bởi vì chưa nhìn thấy cái còng Made in USA, còng tay người quốc gia chống cộng, tống vào tù Cộng sản. Suy nghĩ về còng Mỹ bỏ lại tặng Cộng sản, tôi đâm ra ngao ngán và bi quan. Người giàu có thể thương người nghèo, nhưng nước lớn thì không đời nào tử tế với nước nhỏ. Sự phũ phàng là chúng ta sống ở kỷ nguyên nước nhỏ, không được phép quyết định thân phận của mình. Tinh thần quốc gia cực đoan trở thành không tưởng. Tôi bế tắc vì tôi mệt mỏi rã rượi. Giữa tháng 12 năm 77, Hoàng Mạnh Hùng và tôi được lệnh chuẩn bị tư trang khẩn trương.
Mình đi lao động chăng? Hùng hỏi. Thế thì càng hay, tôi đang thèm khí trời, tôi nói. Tính ra tôi đã trọ ở khách sạn quốc doanh Đề Lao Gia Định này ngót 18 tháng. Cổ nhân có phán: nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Nếu như vậy thì tôi đã ở Đề Lao 540.000 năm. Có nên so sánh một ngày tù của cổ nhân và một ngày tù cộng sản để nhân thêm cái số năm không nhỉ? Có nhiều tù nhân và nhiều chuyện đáng nhớ tôi lại quên. Có nhiều tù nhân và nhiều chuyện đáng quên thì tôi lại nhớ. Chuyện buồn nhỏ nhặt liệu mà quên, và tôi đã quên hết khi viết về Đề Lao Gia Định. Những chuyện đáng quên ấy không làm cho tôi khôn lớn. Hoàng Mạnh Hùng có, Vũ Mộng Long có, xong hết chưa? Rồi. Cai ngục mở cửa, các bạn tù 4C2 chúc chúng tôi đi thượng lộ bình an. Tôi đeo cái túi đựng phân bón, đã khâu hai cái quai trên lưng, tay xách vỏ ni lông chứa các chai hũ nước mắm, thịt kho, cá kho, tay xách cái bị cối để chứa mì vụn, bột đậu xanh, bột sữa, đường. Tôi không giống bất cứ ai ở xã hội loài người. Tôi là tù nhân của chủ nghĩa cộng sản, đỉnh cao của trí tuệ nhân loại. Tôi vừa nhận tôi là tù nhân. Sai, chủ nghĩa cộng sản không có nhà tù. Tôi là sinh viên nội trú của Đại học Đề Lao Gia Định. Năm ngoái tôi học ở Đại học Sở Công an thành phố, tốt nghiệp chứng chỉ vỡ lòng cay đắng. Tôi ghi danh học thống khổ nhập môn 18 tháng, tốt nghiệp chứng chỉ thống khổ nhập môn. Tôi ghi danh học tiếp thương đào chính rắm. Lát nữa tôi mới biết đại học nào nhận tôi. Bây giờ các giáo sư Đề Lao Gia Định bảo tôi phải xếp hàng chung với các sinh viên khác. Tôi thấy Nguyễn Mạnh Côn, Đằng Giao, Đặng Hải Sang, Phạm Quang Khai, Đỗ Văn Lựu và vô số bằng hữu ở các phòng học cũ, như phòng học dốt bị đúp ở lại Đại học Đề Lao. Giáo sư quản giáo cầm danh sách đọc tên chúng tôi, sợ chúng tôi ham vui rồi nhảy xuống xe đi lạc. Giáo sư liền còng hai sinh viên lại một cái còng số 8 Made in USA. Tay phải sinh viên này dính sát vào tay trái của sinh viên kia và ra lệnh cho chúng tôi đi lên xe. Xe trùm vải bố kín mít. Tôi từ giả Đại học Đề Lao Gia Định với bao nuối tiếc, giả từ các vị giáo sư chấp pháp khả kính, giả từ các vị giáo sư quản giáo khả ái, giả từ cái lò bánh mì nung nấu cuộc đời. Tôi đi đây, tôi đi học một mình, chẳng cần mẹ tôi nắm tay tôi dẫn tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Ấy quên, giả từ viện trưởng hai phận bất hữu và những cái ống cắm mỏ dầu hỏa ở Tiền Hải. Nhưng mà xe bích bùn tối tăm, tôi không thể vẫy tay chào tạm biệt được ai. Một giọng nói đùa nghịch hỏi vu vơ: tu tủ tù tu, đổ mấy thằng tù. Tôi bàng hoàng, thì ra tôi đích thị là tù nhân. Phần 3, chương 21, đào thường chín rắm, tức khám chí hòa. Đi đâu vậy các ông?
Không xa đâu.
Tại sao không biết? Đi xa thì nó phải phát thực phẩm ăn dọc đường chứ, còn loanh quanh thành phố mà thôi, chưa có biết chừng lát nữa chúng ta lại trở về Đề Lao.
Cũng có thể lắm, với người cộng sản chẳng có gì là không có thể. Và với tù nhân luôn luôn chuẩn bị chờ đợi cái có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dương Nghĩa Mậu đến sở công an sớm hơn tôi 5 ngày. Anh kể một chuyện toát mồ hôi lạnh của tù Con So, chú thích 1. Nửa đêm cai ngục mở cửa khóa, kéo cái cửa kêu keng két, đọc tên anh và bảo anh phải khẩn trương thu dọn tư trang. Mậu hoảng sợ, một mình anh bị gọi đi. Anh rời phòng lên xe bích bùng. Xe chạy những đường phố nào thì Mậu không biết. Gần sáng xe đậu một chỗ, anh nghe những lời đối thoại: đem nó đi chỗ khác.
Chỗ nào?
Rừng cao su hay là khúc sông vắng? Dừng Nghiễm Mậu, tác giả cũng đành quên, mất triết lý sống cũng đành. Thần kinh anh bị căng thẳng. Anh cầm bằng cái chết đau đớn dai dẳng. Cảm giác hãi hùng ấy kéo dài tới khi anh nhìn rõ sở công an, và nó còn tê tê khi anh đã bước vào phòng. Gặp lại anh em, đó là cái trò chơi khủng bố tinh thần.
là sự tẩy não bằng ám ảnh, một sự thật sẽ tới. Hoàng Mạnh Hùng kể một chuyện ghê gớm hơn chuyện của Dương Nghĩa Mậu. Anh bị bịt mắt, còng chéo tay rồi ném lên trên xe. Xe đưa anh đến một biệt thự hoang vắng ở ngoại ô, anh đoán như thế. Rồi người ta kéo anh xuống và đẩy anh vào cái căn phòng bỏ rơi anh. Mũi bu lại đốt anh, chuột rút đe dọa anh. Anh nghe tiếng chim hót thì biết trời đã sáng. Người ta mặc cho anh đói anh khát, hoang mang. Cuối cùng rồi người ta lại lôi anh ra, ném anh lên xe và trả anh về ca sốt đề lao gia đình đúng nửa đêm. Sáng hôm sau, người ta bắt anh phải viết tờ khai. Đó là trò chơi tra tấn tinh thần. Hồi ở 3C2, chúng tôi cũng đã trải qua một đêm gọi ra làm việc, bịt mắt dẫn đi. Ai có dao? Dao của tù nhân là cái nắp lon sữa bò gấp đôi, bẻ gãy rồi mài nhẵn, giấu thật kỹ để thái bắp cải, dưa leo gọt xoài và để cắt móng tay. Ở đề lao đồ cắt móng tay phải đăng ký, không đăng ký sẽ bị tịch thu nếu như bị phát hiện và sẽ bị nâng quan điểm âm mưu trốn trại, âm mưu ám sát cán bộ. Mỗi lần tổng kiểm tra, vô số dao tù đã bị tịch thu, nhưng rồi nó vẫn có. Do anh em ra làm việc, ra phơi quần áo, ra khiên quà, ngày thăm nuôi lượm được. Bạn có biết ở kỷ nguyên vệ tinh nhân tạo, kỷ nguyên mà Cộng sản kết tội tư bản, đưa chúng ta trở về thời kỳ đồ đá, chúng tôi cắt móng tay bằng cách nào hay không? Chúng tôi phải mài cái móng tay trên bột xi măng, lổm nhổm cát, hoặc tắm gội xong chúng tôi cứ gặm móng tay. Còn móng chân thì không thể mài và gặm, chúng tôi phải cắt bằng nắp lon sữa bò. Tôi có dao, cho mượn một tí. Để làm gì? Thì rạch vải bố, nhìn ra đường. Tù nhân đầy sáng kiến này thuyết minh như người chỉ dẫn khách du lịch. Qua cầu bông các ông à. À, rẽ bên phải, Hiền Vương ngã ba Đinh Tiên Hoàng. Hiền Vương phố xá đều hiu quá. Anh ta dán mắt vô cái kẻ vải bố bị rạch một đường, đủ móc cái ngón tay nhìn ra. Đến đâu rồi? Ngã tư Hai Bà Trưng, Hiền Vương. Tù nhân sốt ruột, biết nơi chốn mới. Đến đâu rồi? Công Lý, Hiền Vương. Im lặng một lúc khá lâu. Đến đâu rồi? Bà huyện Thanh Quan, Hiền Vương. Sắp đến cái bùng binh đường tàu Lê Văn Duyệt. Đi thẳng sẽ vô Tế Bần. Quẹo phải là anh tù thuyết minh bỏ lửng. Quẹo phải các ông ơi, không lẽ? Không lẽ chi? Đợi chút, các ông quẹo bên trái. À, chúng ta lại vào đại khách sạn quốc doanh của thành phố mang tên Bác. Chí Hòa? Ừ, Chí Hòa. Chúng tôi đến khám Chí Hòa, đến trại cải tạo Trường Kỳ ghi rõ ở tấm bảng treo ở trước cổng. Bí danh của Chí Hòa là T30. Những nhà tù mang bí danh đều là những nhà tù lớn, không kể các phòng tạm giam tại các quận, các phường, thành phố Hồ Chí Minh. Ít ra đã có 52 nhà tù. Nếu căn cứ nhà tù Tô Hiến Thành đánh số T52, Binh Đinh Đại Nam Sài Gòn, Binh Đinh Đại Lợi Tân Bình đã là nhà tù. Ngoài ra các villa ngụy trang nhà tù ít ai biết. Người giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh đã nâng tỷ số nhà tù nhốt dân tộc lên đến mức kỷ lục, khó chế độ nào mà vượt nổi. Do đó, cái ca khúc thành phố mang tên Bác có câu: Thành phố Hồ Chí Minh đời đời rực sáng tương lai, trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta đều có Bác. Đã được dân gian sửa đổi lại: Thành phố Hồ Chí Minh nhà tù mọc khắp nơi nơi, trong mỗi villa, trong mỗi building, trong mỗi quận phường, chỗ nào cũng nhốt. Đến câu này, lời Bác thiết tha dìu dắt chúng ta sáng mãi tên người thành phố Hồ Chí Minh, được sửa lời bất hủ. Lời Bác thiết tha tù mãi không ra, sáng mãi tên mày thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có biết khám Chí Hòa không? Tục truyền rằng người Pháp chiếm nước ta đã khai sáng Văn Minh, một cái nhà tù mà dân miền Nam gọi đơn giản là Khám Lớn. Khám Lớn được bao quanh bởi những khúc đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực, Gia Long, Công Lý.
Người Nhật da vàng chủ trương đoàn kết Đại Đông Á, một cái nhà tù vĩ đại hơn khám lớn, gọi là Chí Hòa. Da vàng đối xử với da vàng thô bạo hơn da trắng đối xử với da vàng. Bởi vậy mà những 2 triệu dân Việt Nam chết đói năm Ất Dậu, năm 1945, người Nhật vẽ họa đồ chưa kịp thiết kế thì bị ăn bom nguyên tử của Mỹ, rồi mổ bụng tự sát lung tung, rồi đầu hàng. Quân cướp nước xâm lăng thô bỉ và thô bạo cũng học đòi tuẫn tiết. Và thế giới ngu dốt lại ca ngợi như thái độ can đảm của người anh hùng Nhật Bản. Cách mạng mùa thu tháng 8 năm 45, dân Sài Gòn phá khám lớn, dân Hà Nội quên phá hỏa lò. Khám lớn hay hỏa lò đều gần tòa án, hình phạt và công lý luôn gần gũi nhau. Vì gần gũi nhau, công lý đã lem nhem. Nhưng chỉ có công lý cho hình phạt, không hề có hình phạt cho công lý. Công lý là chân lý, cái thứ chân lý chó đẻ ở đất nước chúng ta. Dưới bất cứ chế độ nào từ trên một thế kỷ, người Pháp lại chiếm nước ta. Người Pháp xây dựng Chí Hòa theo họa đồ của người Nhật, đó là văn minh và văn hóa ngoại quốc cấy trồng ở Việt Nam. Cách mạng Nhân Vị duy trì khám Chí Hòa, cách mạng Mỹ giật dây duy trì khám Chí Hòa như xây cái thư viện quốc gia trên mồ khám lớn. Cách mạng vô sản giải phóng tù nhân Chí Hòa một ngày, hôm sau gom lại, và tháng sau thì đông hơn tù nhân thời Mỹ Ngụy. Cách mạng vô sản, cách mạng cái bản sơn đỏ phết mờ trại cải huấn Chí Hòa và chữ vàng viết lên trên trại cải tạo Trường Kỳ. Tôi đã vào khám Chí Hòa một lần, ngày nào tháng nào thì tôi không nhớ. Vào năm 64 buổi sáng, Nguyễn Khánh, Đỗ Mậu xử tử Phan Quang Đông ở Huế. Buổi chiều, Nguyễn Khánh, Đỗ Mậu xử tử Ngô Đình Cẩn ở Chí Hòa. Tôi chứng kiến cả 2 vụ, tôi còn nhớ. Sân bắn đối diện với một ngôi chùa. Chí Hòa có chùa, nhà thờ Thiên Chúa Giáo, nhà thờ Tinh Lành cho tù nhân tham dự lễ. Đó là thời Ngụy. Tù nhân tự do đi lại ban ngày, ban đêm mới vào phòng giam. Năm 64 tôi vào khám Chí Hòa với tư cách phái viên báo chí. Năm 76 tôi vào khám Chí Hòa với tư cách là tù nhân. Dĩ nhiên kiến thức Chí Hòa của tôi vỡ ra nhiều. Chí Hòa rộng mênh mông. Vòng đai thứ nhất của nó là những lớp rào dây thép kẽm gai, có gài mình xa tận sát trường đua Phú Thọ. Rất nhiều chòi canh đặt máy truyền tin quanh vòng đai này. Vòng đai thứ nhất nằm ngoài tường khám cao dày concertina, văng đầy trên ngọn và đèn chi chích sáng rực ban đêm. Vòng đai thứ hai bên trong là tường tù, sân đậu xe, nhà chùa, nhà thờ, bãi bắn nằm ở vòng đai thứ hai. Vòng đai thứ ba là khu vực hành chính. Vòng đai thứ tư là khu vực của cai ngục, nhà bếp. Tù nhân đóng đô ở chính giữa 4 vòng đai. Lối ra vào khám Chí Hòa duy nhất là con đường Hòa Hưng. Khám Chí Hòa xây theo hình bát giác ABCDEFGH. Hai cạnh là một khu, có 4 khu HABCDEFG. Muốn gọi AHCBEDGF thì cũng được. Cửa tù hướng hết ra sân. Trung tâm sân cái là Sato Do. Tục truyền Nhật cấm kiếm ếm, cho nên cái Sato Do y hệt như một mũi kiếm ở bồn nước cao là cái chui. Mỗi khu có một hồ nước, một miếng sân bóng chuyền. Thời Ngụy tù nhân được chơi thể thao, được tắm giặt thả vàng. Thời cách mạng dưới ánh sáng quang vinh của đảng, tù nhân bị nhốt như gà kỹ nghệ, nên sân bóng chuyền biến thành ruộng rau muống, vườn rau cải. Giữa ơ đê có một con đường hầm dẫn tới Sato Do. Sơn đen thui trông giống như là con bọ hung. Con đường dưới âm ti. Giữa AH có một cái hành lang từ lầu 2 kéo dài tận giữa cái sân, làm nơi trình diễn văn nghệ cho tù nhân giải trí. Đó cũng là chuyện thời Ngụy. Chí Hòa có 3 tầng. Tầng sát đất gọi là những phòng ô, tất cả có khoảng 60 phòng. Mỗi phòng chứa được 40 tù nhân.
Cách mạng tiến bộ nhốt 65 tù nhân, cao điểm nhất là 80 người. Không còn chế độ nhà thầu nữa, đã chấm dứt cảnh người bóc lột người. Nhà nước quản lý và lo cơm nước phục vụ cho tù nhân. Ban cấp dưỡng do những tù đã thành án phụ trách. Đám trật tự ngoài phòng đều là công an can tội tham nhũng, hiếp dâm, ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Chúng tàn bạo hơn cai ngục chính cống, được quyền mở và khóa cửa phòng. Phòng giam ở Chí Hòa cao trần xi măng cốt sắt, cánh cửa ra vào nặng cả tạ, ba ô khóa lớn, cửa sổ rộng ngang cổ tù nhân, có chấn song sắt lớn, đầu chui không lọt. Tường phía sau có cửa gió cao vút bích kính dây kẽm gai. Từ khu này sang khu kia phải qua một lần cửa sắt, luôn luôn khóa chặt. OSS 1177 Hubert và 007 Sembol có vào phòng giam Chí Hòa cũng hết cửa quậy. Tướng cướp Điền Khắc Kim nổi tiếng nhờ vượt ngục Chí Hòa. Sớt mãi, hắn đã mua chú ngục. Người ta xây một cái bể nước dưới chân Satodo, nhà bếp nấu nước sôi, đổ ra máng. Máng chảy vào bể. Bể có bốn cái robinet để trật tự lấy nước phân phối cho các phòng. Đại khái vài nét đăng thanh về lịch sử Chí Hòa, phần hình thức. Đã vào Chí Hòa và trại cải tạo Trường Kỳ thì kể như khó về gặp vợ con. Tôi thiếu may mắn trên đường tù, biệt kích Văn Nghệ Nhã Ca được tha sớm, biệt kích Văn Nghệ Dương Nghĩa Mậu được tha sớm, biệt kích Văn Nghệ Doãn Quốc Sĩ đi lao động. Tôi nằm Chí Hòa. Thượng Đế xa lắc của tôi ơi, có phải Ngài thử thách sức chịu đựng gian khổ của tôi đến mức nào rồi sẽ ban tặng tôi ân sủng mức ấy hay không? 17 tháng ở đề lao gia đình, tôi đã rã rượi, đã bi quan, đã chẳng còn thiết tin tưởng cái gì nữa. Tôi ngỡ tôi biết ước mơ từ 3C1. Không đâu, tôi chưa biết ước mơ. Tôi chán luôn cái than vọng văn chương cần thiết trả lời Cộng sản một câu nói khinh miệt: thế giới đâu đã đọc sách của anh. Ý của họ muốn nói, thế giới đâu thèm đọc sách của chúng tôi. Nhìn Chí Hòa là không thể nghĩ gì nữa. Nhìn Chí Hòa là nhìn cây đắng dàn trải, là nhìn tủi nhục mênh mông, là nhìn nỗi chết chờ đợi. Chúng tôi ngồi giữa sân nắng chang chang, người ta bắt chúng tôi phơi nắng cả tiếng đồng hồ. Ở tối quen ra nắng lâu, tôi choáng choáng, tôi biết say nắng và tôi đọc quyền dùng chữ say đau khổ. Đây đọa chúng tôi chán chê, người ta chia chúng tôi ra thành hai nhóm, khám xét giỏ lung tung. Người ta lại lùa chúng tôi vào cái lò bát quái. Mỗi nhóm một phòng, chúng tôi lên lầu một khu FG, cái khu hắc ám nhất của Chí Hòa. Lúc ấy cảng tù báo trưa, cai ngục một tên ngoài 20 tuổi mặt mày dữ tợn, khóa ba lần khóa cửa xong, hắn thủy uy. Tên tôi là Phách, trưa nay khắc phục dạ dày, chịu tính, có gì đề xuất nữa hay không? Đoàn Cái Từng nhanh miệng, cho xin cái chổi và cấp chiếu cá nhân. Cai ngục Phách nói, được, khắc phục chờ đợi. Ở đài lao chúng tôi được cấp chén nhựa, ca nhựa, muỗng nhựa và chiếu. Chuyển trại đài lao đòi lại hết. Chúng tôi cầm chiếu, ca chén gia đình đã gửi. Cai ngục Phách quan sát khắp lượt rồi chỉ tôi, anh kia. Tôi nhìn cai ngục, cán bộ gọi tôi. Hắn gật đầu, lại đây. Tôi bước ra, tên gì? Vũ Mạnh Long. Tù bao lâu? 17 tháng. Tốt, cho làm trưởng phòng tạm thời. Tôi được phong chức trưởng phòng lâm thời. Các khu ở Chí Hòa không có số phòng, chỉ có số lầu. Phòng của tôi đông anh em trẻ. Tôi bớt buồn vì gặp lại Đoàn Kế Từ, Dương Đức Dũng, Đặng Hải Sơn, thêm nghị viên Hòe và ông phó tỉnh Đà Nẵng, Đằng Giao và Nguyễn Mạnh Côn ở phòng bên cạnh. Nhờ tài vẽ ở đề lao gia đình, Đằng Giao được trang trí phòng cưới khi có đám cưới của cai ngục và minh họa bích báo. Sang Chí Hòa, Đằng Giao trúng số phát cơm cho ca sốt ngay lập tức. Ở tù được ra ngoài làm những công việc vẽ vời sơn phết gánh nước, cắt tóc quét dọn nuôi heo thì khoai khỏa và biết nhiều chuyện. Chẳng hạn gánh nước sôi hay gánh cơm cho các phòng sẽ dễ dàng kiếm và nhìn mặt bằng hữu. Nhưng cái khoai khỏa và cái biết nhiều chuyện
kéo theo những hệ lụy. Một trong những hệ lụy là bị nghi ngờ làm ăn ten. Ai cũng thích đi ra ngoài, không được ra thì cay cú với người được ra. Lữ Hồ Nguyễn Minh Hiền, giáo sư triết học và văn chương tức họa sĩ bố, vẽ cho tuần báo con ông, tuần báo người, đã bị nguyền rủa, bị đánh đập ở khu A Đề Lao Gia Định chỉ vì được gọi ra ngoài vẽ số các phòng tù, trang trí vở chép bài ca cho công an quản giáo. Chỉ có một Lữ Hồ biết Lữ Hồ nói gì với công an mà thôi. Vậy mà tù nhân trong phòng cứ quả quyết với nhau đã nghe rõ Lữ Hồ chửi bới anh em phục quốc, và nhân danh những người không biết vẽ không được ra, người ta súng nhau lại kết án Lữ Hồ, hành hạ Lữ Hồ, xúc phạm thân thể Lữ Hồ. Người ta bất lương ở điểm thành khẩn, nói với người khác rằng chính mắt người ta trông thấy rõ, nghe rõ, và người khác lại nói với người khác ghê gớm hơn. Ở tù, một người phán xét, một người làm ăn ten, hình như được coi là yêu nước kiên cường bất khuất, cho nên bị chuyển sang phòng mới, từ lời buộc tội, chửi bới anh em phục quốc. Lữ Hồ được tặng thêm một tội, chỉ điểm công an bắt phục quốc, vân vân. Cả Đề Lao Gia Định gớm ghét Lữ Hồ, anh ta có tội gì đâu, nếu có chỉ là tội biết vẽ. Mà ở tù, Hồ Chí Minh đã tự thú, mỗi lời mỗi việc không tự chủ, để chúng dắt đi tựa trâu bò. Chú thích hai: chưa bao giờ tôi thấy triết lý sống ngu si hưởng thái bình rực rỡ ở nhà tù. Không ai đàm tiếu thị phi, thằng ổi, thằng xoài, thằng mít ra ngoài làm việc và báo cáo chuyện trong phòng với công an cả. Người ta chỉ thị phi, Lữ Hồ đằng dao. Nhà Phật dạy đúng, hơn người khác là một cái tội. Tôi không biết Lữ Hồ đã sang Mỹ gặp vợ con chưa, những dòng này viết cho vợ con của anh. Tôi khẳng định nhân danh những gì tôi biết, Lữ Hồ không bần tiện như người ta kết án anh. Cái tội của anh là do khẩu nghiệp, anh đã không biết giữ mồm giữ miệng, cứ oan oan bày tỏ lòng khinh bỉ những ông trí thức khoa bản cùng bị nhốt chung một phòng với anh. Cái bọn hèn mọn này đã trả đòn anh một cách đê tiện, và đó là sự cao thượng, sự bao dung của quốc gia, và đó còn có thể gọi là chính nghĩa quốc gia có được chăng? Cai Ngục Phách sau khi phong chức trưởng phòng lâm thời cho tôi bèn hỏi: thuộc nội quy chưa? Tôi đáp: rồi. Hắn quát: đứng nghiêm chỉnh, anh chưa có thuộc nội quy. Cán bộ hỏi thì phải lễ độ trả lời: thưa, dạ, cung kính. Dạ. Trách nhiệm phòng này thuộc về anh rõ chưa? Thưa cán bộ, rõ. Vậy là tôi bị làm trưởng phòng lâm thời, bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa. Trưởng phòng tù, phòng của tù nhân sẵn sàng cho mình ăn đòn và đưa mình ra ngoài cho cai ngục đánh đòn. Thưa cán bộ. Gì? Cán bộ chọn người khác dùng. Anh dám chống đối chỉ thị của cán bộ hay sao? Chống chỉ thị của cán bộ là anh chống cách mạng, chống đảng, chống nhà nước, chống nhân dân. Tôi bắt anh phải làm trưởng phòng. Cai Ngục Phách bỏ đi. Nửa tiếng đồng hồ sau, hắn trở lại mang cho chúng tôi một cái chổi chà, ba cái thau nhôm. Một vài anh em đã lượm được những đoạn dây thép lớn, thế là chế tạo ra bếp, bắt thau nhôm lên dùng cái túi ni lông quấn chặt mà nấu nước sôi pha mì, pha bột. Tôi rét rùng sợ Cai Ngục Phách đến đột xuất, nổi lửa trong phòng giam là bị vi phạm nội quy nặng nề. Tôi không dám hé miệng, tôi ngại bị anh em sỉ vả. Ôi, trưởng phòng tù, cái địa vị nhục nhằn của tôi. Anh em biết đều nấu nướng xong, chà rửa đích thao láng con, có thao nhôm là lý tưởng. Anh em cứ nấu mì suốt đêm và cứ thay phiên nhau mà nấu. Mì nấu nóng hổi, chưa có đã, anh em còn chơi luôn cả mì xào, lạp xưởng, tôm khô. Lệ ở Chí Hòa là tù nhân được tắm 2 lần một tuần lễ. Trật tự viên cho chúng tôi biết phòng của chúng tôi tắm vào thứ tư và thứ bảy. Mỗi ngày buổi sáng phòng được đổ đầy một khuy nước. Nước này dùng để xối cầu tiêu, rửa chén, rửa mặt, đánh răng. Phòng cử người xuống hồ múc nước để vác lên. Cái phòng của tôi có vẻ lâm thời quá. Sống ở Chí Hòa mới đủ 2 ngày,
đã tới thứ bảy. Sự bi thảm xảy ra vào đúng thứ bảy. Tù nhân chờ đợi đi tắm, đợi xế trưa vẫn không được tắm. Tù nhân quen thói đề lao gia đình, cứ thay phiên nhau réo gọi sầm. Báo cáo cán bộ, phòng mới xin đi tắm. Réo gọi cũng vô ích, chừng không thèm réo gọi nữa, cai ngục phách lại dẫn xác đến. Đứa nào mới vừa réo đấy? Nghị Hòe đáp: không có đứa nào cả, chúng tôi xin được đi tắm. Cai ngục phách nghiến răng: mày dám hỗn à? Nghị Hòe nói: này cán bộ, đừng có mày tao, nội quy không cho phép cán bộ gọi tù nhân bằng mày. Cả phòng lại nhao nhao: cán bộ mất dạy, cán bộ vô giáo dục. Đoàn Kế Tường hét lên: địt mẹ cán bộ, địt mẹ cách mạng. Cai ngục phách lĩnh vội: phòng của chúng tôi cứ reo hò trong chiến thắng, nhưng Chí Hòa không phải là gia đình, không có chấp pháp ở đây, và càng không có sự làm gián dân chủ cho nền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ở nơi đây. Ở đây là Chí Hòa, là trại cải tạo Trường Kỳ, là nơi tôi nhìn cay đắng dàn trải, nhìn tủi nhục mênh mông, là nơi tôi nhìn nổi chết. Cai ngục phách đã trở lại, hắn trở lại với cái lũ đầu trâu mặt ngựa trật tự. Hắn hách dịch: nào, đứa nào đòi đi tắm? Nghị Hòe hiên ngang: tôi. Cửa phòng mở, cai ngục bảo Nghị Hòe bước ra. Cửa phòng khép lại gài chốt liền. Còn đứa nào nữa? Dương Đức Dũng giơ tay lên: tôi. Đoàn Kế Trường sợ bạn đi một mình bị úm nên vội vàng giơ tay theo. Thêm ông phó tỉnh hành chánh Đà Nẵng và thêm vài anh em trẻ nữa, tất cả bị dẫn tới một chỗ nào đó của khám Chí Hòa. Tới giờ cơm chiều chẳng thấy ai về cả. Phòng họp, Hoàng Mạnh Hùng và Đặng Hải Sơn đề nghị anh em chia ra làm hai nhóm để tranh đấu. Nhóm thứ nhất đánh trước, nếu thua thì nhóm sau lại tiếp tục. Và cả phòng tuyệt thực. Bây giờ Tư Long đã sang Chí Hòa nắm chức vụ trưởng khu FG. Chí Hòa có 4 khu như tôi đã tả. Đáng lẽ nó hoàn toàn thuộc về Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng có sự tranh chấp giữa Mai Chí Thọ và Cao Đăng Chiếm nên khu ED do Cục Quản lý các trại giam của Bộ Nội vụ quản lý. Cao Đăng Chiếm chơi Mai Chí Thọ cho khu ED hưởng quy chế đặc biệt. Với ba khu AHBC, FG, khu ED là thiên đàng của Chí Hòa. ED là nơi dừng bước cải tạo của sĩ quan cảnh sát đặc biệt. Lần lượt người ta cứ rời rừng già về đây, rồi người ta lại ra đi. Thời gian ở đây người ta sống thoải mái, cửa phòng giam mở từ sau lúc điểm số. Người ta cứ kéo nhau xuống sân đánh bóng chuyền, đọc báo, tắm giặt, tán gẫu giữa các phòng. Chiều tối người ta trở lên phòng ăn cơm rồi ngủ. Tư Long hung thần của đề lao gia đình được báo cáo phòng của chúng tôi tuyệt thực, kéo binh mã ồn ào đến. Hắn săn tay áo nổi giận vì sẽ phải tự kiểm với lãnh đạo của hắn vụ này. Những anh nào tuyệt thực? Hoàng Mạnh Hùng đứng lên, Đặng Hải Sơn đứng lên và nhiều anh em khác cùng đứng lên. Đợi không còn ai đứng lên nữa, Từ Lòng ra lệnh mở cửa. Những người tuyệt thực tay không kéo nhau ra khỏi phòng. Cơm canh chưa chia bị khuân về bếp. Chập tối cai ngục phách xuất hiện. Hắn gọi tôi: Vũ Mông Long. Có, ra đây. Tôi bước sát tường có chấn song sắt. Mày làm trưởng phòng mà để chúng nó gây loạn đó hả? Tôi cãi: thưa cán bộ, giữ trật tự phòng không phải nhiệm vụ của tôi, và lại tôi chẳng có quyền gì với anh em cả. Hắn mím môi: đồ bố láo, mày là đại diện cách mạng, tại sao lại không có quyền? Tao đã cho mày cái quyền kia mà. Và hắn thò tay qua chấn song tát tôi một cái đau điếng. Nó dám tát vị đại diện cách mạng. Mày hết là trưởng phòng, cút về chỗ. Hắn gọi trật tự viên của phòng do hắn chỉ định hạch hỏi: đứa nào chửi cách mạng? Trật tự viên lắc đầu: thưa cán bộ, tôi không biết. Có thật chứ? Thật. Theo tao. Hắn mở cửa phòng dẫn anh trật tự phòng đi làm việc. Phòng của chúng tôi không còn trưởng phòng nữa. Khi anh trật tự phòng trở về, mặt mày sưng vù, môi bị toét ra ròng ròng chảy máu. Thế đấy, cái định nghĩa sơ khởi của Chí Hòa triều đại Lê Duẩn. Anh tù nhân bị chỉ định làm trật tự viên của phòng no đòn, nằm một xó trên nền xi măng nhớp nhúa. Cai ngục lại bắt chúng tôi ngủ ngay, dù chưa nghe kẻn báo ngủ. Hắn cảnh cáo: dở trò đêm không ngủ là ốm đòn đấy. Đây là nhà tù, có hiểu chưa?
Từ ngày đi học tập cải tạo lần đầu tiên tôi bị ăn cái tát tai, kể ra thì cũng còn may mắn. Cái danh vọng chỉ định nó chua xót thế, cái danh vọng bon chen nó còn chua xót dường nào. Ở đời có danh là có họa, ở tù có danh là khốn nạn. Tất cả nhắm vào cái danh của con người mà săn đuổi, mà buông cung, mà phóng dao, mà biêu nhục, nghĩ cũng bẻ bàn cho những ai rắp ranh. Có danh gì với núi sông? Trưa hôm sau, tất cả những người tuyệt thực trở lại phòng, anh nào anh ấy mặt mũi méo xệt, khát nước rã họng. Hung thần Tư Long dẫn họ lên lầu, bắt họ ngồi ở ngoài hành lang, cấm không được nói chuyện, cấm ngủ, cấm nằm. Tư Long không cho họ uống nước, mỗi người đều phải viết tự kiểm để nhận lỗi và cam kết là không tái phạm. Chưa có đủ, cai ngục thứ hai tên Quỳnh bắt chúng tôi phải xếp hàng ngồi nghe hắn lên lớp. Hắn chửi chúng tôi là ký sinh trùng của xã hội, là những kẻ hèn mọn hung hăng, nhanh và đầu hàng lẹ, những kẻ chửi lén cách mạng mà không dám đương đầu và đổ lỗi cho nhau. Và đây là những câu thấm thiết: các anh sợ khó sợ khổ mà cũng học đòi chiến đấu nữa ư? Chiến đấu cho lý tưởng cao cả hay chiến đấu cho sự tắm rửa? Chưa từng thấy ai chết vì thiếu tắm cả. Mà chiến đấu hoặc bằng tư tưởng hoặc là bằng súng đạn, không ai chiến đấu bằng chữ lén. Các anh cứ tự hào quốc gia các anh cao cả, mà tôi nhận xét các anh chẳng có cao cả một chút nào. Các anh vừa ngu dốt, ngu nên không biết thân phận mình tù đài. Với cách mạng không có yêu sách mà chỉ ngồi chờ ban phát mọi ân huệ. Đã là tù thì phải mất hết tự do, có hiểu chưa? Các anh chỉ còn tự do hít thở vì cách mạng không quản lý nổi khí trời, dốt nên bày trò tuyệt thực tranh đấu cho những đứa ngu. Người cộng sản dám chiến đấu trong tù ngục thực dân đế quốc vì các đồng chí đang chiến đấu bên ngoài. Các anh rã đám chủ Mỹ cút đầy tớ ngụy thì nhào rồi chiến đấu một cách vô vọng. Muốn chiến đấu các anh phải học tập theo người cộng sản. Người cộng sản vào tù không thèm thăm nuôi, không có bắt tội vợ con mình, phải nhịn ăn uống để tiếp tế quà bánh cho mình. Các anh mừng rỡ nhận quà, sung sướng ăn uống khi các con của anh bên ngoài bị đói. Thư từ gửi về không tỏ tình cảm với gia đình, hết xin món này lại xin qua món nọ. Thế thì chiến đấu cái quái gì? Cả nước đói khổ, chúng tôi cũng đói khổ, riêng vì các anh mà các anh than vãn. Chiến đấu từ đau khổ, cố mà học nếu muốn chiến đấu chống cộng sản. Tôi không hiểu tại sao cai ngục Quỳnh dám dạy chúng tôi một bài học chống cộng sản sâu sắc đến như thế. Có lẽ hắn kiêu ngạo, hắn khinh thường chúng tôi. Cộng sản lớn kiêu ngạo theo kiểu lớn, cộng sản nhỏ kiêu ngạo nhỏ. Lần thứ nhất tôi thấy một tên cai ngục đánh trúng tâm huyệt tù nhân quốc gia. Cái trò thăm gặp của cộng sản đã làm tù nhân vốn sợ khó sợ khổ lại càng sợ khó sợ khổ. Nó nuôi dưỡng tinh thần hưởng thụ và ỷ lại của tù nhân. Nó tạo ra một ám ảnh luôn luôn sợ hãi bị cúp tiếp tế thực phẩm. Nó gây chia rẽ giữa tù nhân, tiếp tế nhiều tiếp tế ít và không ai tiếp tế. Tôi dám nói rằng nếu cộng sản cấm tù nhân gặp mặt thân nhân, khước từ quà bánh thuốc men gia đình tiếp tế, chúng ta sẽ có khá nhiều anh hùng tù ngục. Cộng sản hiểu thấu cái thủ thuật làm hư đốn cái kẻ chống đối họ. Tù nhân của chúng ta đã quên mất điều này. Người ta đã dễ dàng ngủ yên bằng mọi thỏa mãn của kẻ thù. Cái làm người ta thức, người ta tỉnh, người ta nuôi chí phục hận là sự ngược đãi của kẻ thù. Bởi vậy thay vì cảm ơn cộng sản đày đọa mình, tù nhân của chúng ta thường oán than họ. Tư tưởng này đã trở thành tai họa cho tôi khi tôi bị đày tới trại tập trung khổ sai lao động. Chú thích ba: tôi bị ép giữa hai gọng kìm tù nhân và cai ngục. Cai ngục Quỳnh lại lên lớp về nội quy. Quốc gia các anh cũng có nội quy đấy. Nội quy của nhà tù, của trại lính, của trường học, của các lớp huấn luyện, của các trại hè. Ở chỗ nào có sinh hoạt tập thể là phải có nội quy. Các anh đa số là trí thức thì phải hiểu rõ cái ý nghĩa của nội quy. Tù binh chiến tranh gặp kẻ chiến thắng thì phải chào kính. Quốc tế đã quy định như vậy, cấm không được nổi loạn, cấm trốn trại. Nội quy cách mạng có bắt các anh hoan hô cách mạng đâu, có bắt các anh bò đâu, chỉ bắt các anh phải tuân lệnh cán bộ, giữ trật tự, vệ sinh phòng,
ăn ngủ phải đúng giờ giấc, đừng có cãi cọ đánh nhau, mua bán đổi chác, tuyên truyền nhảm nhí, vệ sinh là giữ sức khỏe cho các anh. Hắn nói toàn là những điều nhân đức. Cuối cùng hắn bắt những người tuyệt thực phải đứng dậy. Hắn nhìn anh em nhếch mép cười rồi bỏ đi. Buổi chiều những người đòi đi tắm trở lại phòng hết, trừ Đoàn Kế Tường. Họ bị cai ngục phách dẫn đến một cái phòng trống. Bọn trật tự cày cáo đã trói tay họ lại và đấm đá theo hội đồng. Người nào cũng bị tím bầm mày mặt, máu khô vẫn còn ứa ở trên mép. Rồi họ tống vào ca sốt khu FG. Không chịu nổi ca sốt Chí Hòa, họ đành làm tự kiểm để nhận lỗi. Riêng Đoàn Kế Tường vẫn kiên trì. Tất cả lắc đầu và thở dài. Đúng là Chí Hòa không phải là đề lao gia đình. Qua một tuần gạn lọc thành phần, chúng tôi nhập phòng bên cạnh. Ở đây tỷ phú Phạm Quang Khai làm trưởng phòng. Tôi sống chung với tư sản mại bản Chợ Lớn như Trần Thành, Đào Mậu, Tăng Tài, với tư sản mại bản Sài Gòn như Nguyễn Công Kha, Bùi Kim Bản, Nguyễn Văn Trương tức Khai Trí, Nguyễn Văn Trương bột giặc Vi Sô, với Đằng Giao bị vào phòng, Nguyễn Mạnh Côn, Đỗ Văn Lựu, với những khuôn mặt cũ của đề lao gia đình, và với cả du đảng sát nhân đời tù lại có nhiều chuyện mới. Giải thích chú thích. Chú thích 1, những người lần đầu tiên bị tù gọi là tù con so. Chú thích 2, ngục trung nhật ký, thơ của Hồ Chí Minh. Chú thích 3, đọc trại tập trung cùng một tác giả và nhà xuất bản.